Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là chúng ta vào buổi thứ 56 của loạt bài chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ, và hôm nay chúng ta đang sang phẩm thứ bảy là Tất Thành Chánh Giác. Thì chúng ta biết rằng Thiền Trang chia sẻ là từ năm ngoái và bắt đầu chia sẻ dứt khoảng, và sau đó dần dần mới chia sẻ nhiều, mãi đến hình như là nửa năm nay thì bắt đầu một tuần chia sẻ một lần, cho nên hiện nay mới có bài thứ 56. Thì chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ không gì ngoài hơn để nhắc nhở chúng ta đời là vô thường, gọi là trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó là quốc độ nguy thí, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tức là thế gian thì vốn là vô thường, cõi nước thì nó không có bền vững, bền chắc, nó nguy hiểm. Chúng ta có thể nói như thế. Và chúng ta thì học để làm gì? Để trở về với niềm tin, với pháp môn tịnh độ, có tính, có nguyện và có hành đúng, gọi là tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên, để chúng ta một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, về Tây Phương Cực Lạc bằng con đường này. Tất cả các pháp môn khác không phải là không tốt, tất cả các pháp môn đều tốt, gọi là trong Kinh Kim Cang nói là pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ, tức là pháp môn thì bình đẳng, không có cao thấp tùy căn cơ mỗi người, mà có cao có thấp. Cái pháp nào phù hợp với mình thì đó là gọi là pháp cao, pháp nào không phù hợp với mình gọi là pháp thấp. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học là phù hợp với những người như chúng ta, đúng không? Chúng ta từ xa xưa, chúng ta từ tự tánh, chúng ta từ thường địch quan, vì một niệm vô minh gọi là vô minh nó khởi lên. Bây giờ dần dần chúng ta chìm đắm càng ngày càng sâu. Bây giờ chúng ta ra không nổi. Người xưa có một câu nói là cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ ở tận đến bây giờ. Mình tưởng là mình vào trong trần chơi một chút xíu thôi, mà ai ngờ ở đây vô luyện kiếp rồi, vẫn chưa ra khỏi nữa. Sự thật nó chỉ là giấc mộng, nhưng mà có mấy ai tỉnh được giấc mộng đó. Chúng ta là ngủ là mơ đó, là mộng đó, thì mộng ở trong mộng mà chúng ta thấy giấc mộng nó không biết nó là giả đâu, cũng sợ lắm. Nếu mà ác mộng vẫn sợ, vẫn nào là sợ, còn nếu mà là giấc mộng đẹp thì thích ở trong giấc mộng đó. Cho nên chúng ta cũng vậy, hiện tại chúng ta đang trong mộng, mà trong mộng á thì có khổ, có vui, có đau thương, có buồn, đủ các loại cảnh giới. Còn khi tỉnh mộng rồi thì thấy nó đâu thật đâu, giả đó mà. Nhưng mà muốn biết cái giả đó, muốn phá cái giả đó không phải đơn giản, phải có công phu tu hành, phải có định lực, gọi là định lực thắng được nghiệp lực, mới ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, ra khỏi cái nghiệp nhân quả báo. Chúng ta không tạo nghiệp nhân, không tạo quả báo, thì cảnh giới ai làm được? Phải là cảnh giới Phật. Cảnh giới bình thường không làm được. A-la-hán ra khỏi sanh tử luân hồi rồi cũng sợ, không dám vào luân hồi để độ sanh, nhập niết bàn, nhập thiên chân niết bàn, ở trong cái niềm vui đó không chịu ra. Bồ Tát vì hạnh nguyện độ sanh, mặc dù mình chưa làm chủ được với nghiệp lực hoàn toàn, nhưng mà nguyện lực để vào trong sanh tử, chịu khổ thay chúng sanh, để mà cứu chúng ta, cứu những chúng sanh như chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Thiền Trang nói tới đây nhớ câu chuyện, câu chuyện này chắc là quý vị quen lắm, nhưng mà Thiền Trang kể chi tiết quý vị sẽ nghe thấy lạ. Đó là vào thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Ca Diếp á, nhập Niết Bàn rồi. Quý vị biết là trong hiền kiếp thì thứ nhất là vị Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, rồi rồi tới vị Phật thứ hai, rồi vị Phật thứ ba là Ca Diếp, là thích vị Phật thứ tư là vị Phật Thích Ca. Thì giống như chúng ta cũng đang ở trong thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca nè, chứ không phải gặp Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì đã nhập Niết Bàn rồi. Thì cũng vậy, trong thời giáo pháp của Phật Ca Diếp, tức là Phật Ca Diếp đã nhập Niết Bàn rồi, có giáo pháp của Ngài lưu truyền, có một vị trụ trì là một vị pháp sư, tức là một người giảng kinh thuyết pháp cũng rất giỏi, giảng rất độ độ chúng cũng rất đông. Một ngày có một người hỏi một câu hỏi: người đại tu hành có rơi vào vòng nhân quả hay không, gọi là có lạc vào nhân quả hay không? Lạc là rơi á, rớt vào, tức là bị nhân quả nó lôi cuốn, nó kéo không? Thì vị ấy trả lời là bất lạc nhân quả. Sau cái câu trả lời đó, đời đó vị ấy đọa làm 500 đời, 500 đời làm hồ ly. Chúng ta nói là con chồn á, bây giờ gọi là con chồn rừng á, gọi là hồ ly, con cáo, con chồn á. Thì quý vị biết câu chuyện này đúng không? Và mãi đến thời nhà Đường, ngài Bách Trượng hay là ngài Bá Trượng á, ngài Bách Trượng là đệ tử, gọi là giống như đệ tôn của Lục Tổ Huệ Năng á. Từ Lục Tổ Huệ Năng có truyền tới Nam Nhạc Hài Nhượng, rồi Nam Nhạc Hài Nhượng truyền xuống cho Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất mới truyền tới cho Bách Trượng Hoàng Hào Hải, hay là Bá Trượng Hào Hải, tới ngày ngày thứ tư. Thì khi ngài Bách Trượng ở trên núi đó, cái núi nó cao coi như 100 trượng, gọi là Bách Trượng hay là Bá Trượng, thật ra ngày này là Hoàng Hải. Thì trên cái núi đó khi ngài giảng pháp á, thì thường có một ông già tới nghe pháp. Thì ngày nọ ông già đó nói với ngài rằng: con thật sự không phải là người, con là hồ ly, con ở cái động ở trong cái hang á, ở sau núi này. Con là từ thời giáo pháp của Phật Ca Diếp, con vì trả lời sai một câu hỏi mà cho đến giờ đã trải qua 500 đời làm hồ ly. Quý vị biết thời Phật Ca Diếp mà tới thời Phật Thích Ca Mâu Ni, mà không gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà gặp tới giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngài Bá Trượng, là cách quá xa rồi đúng không? Cách hơn 1.000 năm, 1.000, nếu chúng ta nói theo kiểu của Trung Hoa là 1.600 năm hay 1.700 năm mới tới, rất là lâu như vậy mới tới thời đó mới gặp. Thì ông già đó họ nói như vậy, nói với ngài Bá Trượng, kêu ngài Bá con không biết cách làm sao để ra khỏi được. Thì ngài Bá Trượng nói: ngày mai khi ta giảng pháp, ông hãy đem câu hỏi đó hỏi lại ta. Thì ngày hôm sau thì ông già đó hỏi lại trước đại chúng một câu hỏi đúng ngày xưa mà người ta đã hỏi ông, khi ông làm pháp sư, làm thầy chủ trì cái ngôi chùa đó giảng kinh đó. Thì người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì ngài Bá Trượng sửa làm chữ bất muội nhân quả. Bất muội tức là muội, tức là mê muội, tức là muội là không sáng suốt. Bất muội là rất là rõ ràng với nhân quả, sáng suốt với nhân quả, tức là biết từ đâu đến nhân, nhân từ đâu đến sanh ra quả. tức là đại bồ, người ta nói là bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh chúng ta thì không có sợ quả, không có sợ nhân, chúng ta cứ làm cho đã, cái đã là tạo nghiệp cho đã, đúng không? Thì tới khi quả nó đến rồi á, quả báo nó đến rồi mới sợ, cho nên chúng sanh sợ quả. Còn bồ tát biết là cái quả này là có cái nhân gì, vậy làm cái nhân gì nó tạo quả gì, cho nên sợ từ trên quả, trên nhân né được. Thì đó, thì trả lời sửa lại là bất mụi nhân quả. Sau câu trả lời đó, ông cái vị gọi là chồn đó, hồ ly đó, tỉnh ngộ, nhờ đó thoát được thân chồn, nói con thoát được rồi, con đã giải được rồi. Quý vị biết tại sao giải được không? Thứ nhất, xét về nhân quả mà nói, vì nhân trả lời sai, bây giờ gỡ cái nhân đó rồi. Thứ hai là vì cái tâm, tâm mình bị vướng cái vấn đề đó cho nên không ra được. Nhưng mà ông này cũng công phu tu hành khá đó quý vị, đời trước là pháp sư mà, đời 500 rồi, cho nên là linh tánh còn, dù đọa làm súc sanh nhưng vẫn biết tu hành. Tu hành lâu năm mới đủ thần thông biến hóa ra thành người được để mình giữ pháp, nghe pháp. Nên có đó cũng là có chút tu hành có thành, có khả năng cho nên mới giúp được. Và ông thỉnh cầu với ngài bá trưởng rằng con bây giờ con xả bỏ thân này, mong ngài hãy an táng cho con bằng nghi thức như nghi thức người xuất gia, vì con vốn là người xuất gia. Thì ngài bá trưởng đồng ý. Sáng hôm sau, ngài bá trưởng nói với chúng, hôm nay chúng ta sẽ làm lễ an táng cho một vị xuất gia. Thì đại chúng trong chùa nghe như vậy lật lật chạy vô coi cái nhà bây giờ gọi là vãng, chúng ta gọi là vãng sanh đường á, cái nhà mà cái nơi mà để những người nào mà ra đi, vô không thấy ai hết, không thấy ai đau bệnh, vô cái phòng bệnh cũng không thấy ai bệnh hết. Thế em mới hỏi ngài bá trưởng, ủa chứ có người nào đâu mà ngài nói vậy? Kêu ngài bị trên núi, dẫn ngài bá trưởng dẫn lên hang núi thì có xác một con hồ ly đó. Thì ngài nói đó, mấy đây chính là ông già mấy đứa trước tới nghe pháp, hôm qua ông đã hỏi câu hỏi đó và ta đã trả lời, nhờ câu trả lời của ta đã khai thông được cho ông và cũng giải cái nghiệp cho ông, cho nên nó thoát rồi khỏi thân súc sanh. Cho nên câu chuyện đó ai cũng biết đúng không quý vị? Chúng ta hay nghe và thưởng hay nhắc, nhưng mà Thiện Chân kể chi tiết hơn là từ thời Phật Ca Diếp mà đến thời Phật Thích Ca, mà quý vị biết một vị Phật ra đời cách bao lâu? Quý vị thờ thượng hay nói đúng không? Hay tính có cái có hai cái tính, một là 576 triệu năm, nửa tỷ, hơn nửa tỷ năm nữa mới ra đời. Bấy nhiêu đó mà ở trong loài súc sanh là 500 lần hồ ly. Mà tu hành đó, hồ ly này là do đời trước làm pháp sư, do đời trước làm vị tăng, tu hành tốt cho nên trí huệ vẫn còn, nên sáng suốt vẫn nhớ được đời trước mình tu, khả năng vậy không thoát ra được thân súc sanh mà vẫn không thoát được. Phải nhờ ngài bá trưởng là một bậc đã minh tâm kính kiến đánh khai cho cái chỗ đó, mở ra được, giải ra được cái nghiệp đó nên ra được. Cho nên câu chuyện đó đó nhắc nhở mọi người cẩn thận, chúng ta chưa phải bậc minh tâm kiến thánh, những câu nói chúng ta rất nguy hiểm. Ngày nay thì có nhiều người không sợ điều này, lên nói giống như lời tổ mình nói, mình nói giống y như tổ nói vậy, cũng phán ghê lắm. Nhưng mà thôi kệ ha, không ai làm nhân quả không sợ thì thôi. Và thứ hai nữa là gì, gọi là câu mà gọi là phước bất đường quyên, tức là không có lãng phí công phu tu hành của mình. Công phu tu hành chúng ta không có bị mất, dù cái sai lầm, dù có đọa lạc, chủng tử đó, chủng tử gì, chúng ta đang nghe pháp nè, chủng tử chúng ta đang nghe kinh nè, không mất, nó vẫn giúp đỡ quý vị đời sau có đọa vào đường nào, ở chúng ta đời sau có đọa vào đường nào, vẫn còn chủng tử đó trong a lại giới thức, nó khởi lên đủ mạnh, dù nghiệp nó dẫn, gọi là tự nhiên sở khiên trì tùy, tức là tự nhiên nghiệp nó lôi cuốn thôi, nó lôi kéo, mình chống lại không được, vì sức của mình, định lực không đủ để thắng nghiệp lực, nguyện lực mình không đủ để thắng nghiệp lực, nó lôi. Nhưng tâm chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn sáng suốt được, thì trí huệ đó quan trọng không? Cho nên vẫn còn tu hành được và còn giải thoát được. Nên câu chuyện giả hộ thiền này á, công án giao thiệp này, quý vị nghe công án này, quý vị phải để ý nhiều phương diện. Phương diện nhất, nguy hiểm, cẩn thận trong nhân quả. Thứ hai, tu hành không uổng phí bao giờ. Dù có sai một ý niệm sai lầm hay một phút lỡ lầm, chúng ta vẫn còn có tương lai. Chứ đừng nghĩ mình sai rồi thôi, sai luôn ha. Không có. Tu hành dù có sai lầm mình sửa, dù nhân quả có đối đầu đến nữa, mình vẫn còn có cơ hội sửa. Đặc biệt pháp môn này là pháp môn gì? Đới nghiệp vạn sanh. Các pháp môn khác là khó, thiền là gì? Phải nghiệp tận tình không. Trong kinh Phật nói, dù có nghiệp còn mấy may như một sợi lông, vẫn phải thọ sanh để mà vẫn phải trả nợ. Còn chúng ta là sao? Nghiệp chúng ta mênh mang nhiều lắm, mà làm sao? Phật A Di Đà nói ôm nghiệp đi con, đới nghiệp đi con, cho con gói nghiệp lại, miễn là lúc lâm chung con tạm gói lại. Làm sao nghiệp đó nó đừng nó bùng lên, nó đè con xuống là được. Ta đến rồi, con theo ta về Tây Phương Cực Lạc, về đó vô lượng thọ. Được vô lượng thọ rồi thì không còn đọa vào sanh tử luân hồi nữa, vì vô lượng thọ đủ thời gian để tu. Còn chúng ta hiện nay thọ mạng ngắn quá, không đủ thời gian, không đủ thời gian. Cho nên chúng ta chọn pháp môn này, chúng ta tu. Và càng về thời mạt pháp, pháp môn này là pháp môn duy nhất có thể độ hóa được tất cả chúng sanh. Còn nếu không, các pháp môn khác thì chỉ có những người bậc thượng căn thượng trí, hoặc là những người bậc căn cơ cao đối với pháp môn đó họ mới thành tựu. Còn chúng ta thì chúng ta thôi, những người dốt dốt ha, chúng ta học. Và quý vị nên nhớ, pháp môn này quan trọng là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, phẩm 24, nhắc đi nhắc lại mấy lần ha. Phát Bồ Đề Tâm tức là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm thế nào? Phát tâm phải dài, phải rộng, phải lâu xa. Đừng có phát một hồi rồi thoái chuyển. Nhiều người phát có. Quý vị nên nghe tập 187 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 đó. Hiện trang vừa mới đăng trong tuần này đó. Quý vị nghe đoạn phát và nghe tập trước nữa, 186, 187, thì gọi là tâm Bồ Đề Duyên Sự và tâm Bồ Đề Duyên Lý đó. Quý vị thấy người phát tâm rất nhiều mà phát tâm theo duyên sự thôi, cho nên thoái chuyển rất nhiều. Tâm Bồ Đề Duyên Lý rất khó phát, nhưng phát được thì sao? Thì không còn thoái chuyển. Mà chúng ta, Hòa Thượng có nói, hạng này người nào phát nổi? Người các căn tánh Bồ Tát mới phát được. Trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Thật ra thì sao? Muốn có phương pháp, có người nói làm sao để thoái chuyển, để không thoái chuyển. Thiện Trang nói, Hòa Thượng giải ở trong đó rồi. Nghe pháp đi, chúng ta chỉ dùng tính lực thôi, tức là niềm tin mà vào. Bởi vì chúng ta chưa có định lực, chưa có tu được, nhập được khế, nhập được có công phu, thì không thể nào không thoái chuyển được. Ai mà tu có công phu rồi thì tất nhiên có niềm tin. Quý vị mình niệm Phật được vô một ngày nào đó, quý vị niệm được có công phu, vô công phu thành phiến được một ngày á, vô trạng thái định một ngày, định lực được, nhập được cái định giống như sơ thiền hoặc là nhị thiền, tam thiền, công phu được định cái đó, thì quý vị tự nhiên tin là không còn thoái chuyển thì tin được. Còn nhiều người không đạt được điều đó thì chỉ có cách nghe pháp, nghe giảng pháp nhiều, tụng kinh Vô Lượng Thọ, nghe giảng pháp càng nhiều thì tính tâm mình vững, và nhớ phải thực hành những điều mình nghe đó, thì mới cảm nhận được đời sống mình thay đổi, đời sống mình chuyển biến, thì đó mới được. Và phát tâm á, thì phát tâm phải trường viễn, tức là phát tâm dài xa. Đây là nói theo Hòa Thượng Hư Vân á. Hòa Thượng Hư Vân ngài nói có một đoạn ở trong Niên Phổ, ngài nói thế này. Niên Phổ ở Việt Nam dịch cái quyển đó gọi là Thơm Ngát Hương Lan á. Nếu như lòng tin các ông kiên cố, tâm lâu bền bất thoái, thì dù các ông là một người bình thường thế nào cũng không đáng lo, vẫn có thể thành Phật. Quý vị nghe lại nha. Nếu lòng tin các ông kiên cố, tâm lâu bền bất thoái, thì dù các ông là một người bình thường thế nào cũng không đáng lo, vẫn có thể thành Phật. Đó, ngài Hữu Vân nói vậy. Hay chúng ta nói là nếu lòng tin của chúng ta kiên cố, tâm lâu bền không thoái chuyển, thì chúng ta dù có nghiệp chướng thế nào cũng không đáng lo, vẫn có thể vãng sanh Tây Phương ha. Đó, cho nên là vẫn có thể vãng sanh Tây Phương để mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Đây là chiếc bè gần như là rất là gần như là hy hữu duy nhất để chúng ta ra khỏi sinh tử trong đời mạt pháp. Theo kinh Đại Tập là nói thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Thoát luân hồi đây không cần chứng đắc, pháp môn khác phải chứng, pháp môn này không cần phải chứng, đới nghiệp được. Tất nhiên chúng ta nếu chứng được thì càng tốt, đặt cao thì được thấp xuống chút, đúng không? Đặt tiêu chuẩn càng cao thì mình hạ xuống, nó dần dần rớt xuống vừa. Nếu mà quý vị đặt thấp quá, đặt cái đới nghiệp bản sanh hạ phẩm thì cuối cùng không có phẩm nào, không có biên địa nữa thì coi chừng là không có cơ hội. Thì nói như vậy để chúng ta cố gắng. Chúng ta trở lại với kinh văn ha. Và bây giờ chúng ta vào phẩm thứ 7. Mời quý vị xem trên màn hình phẩm thứ 7. Phẩm thứ 7 hôm nay là tất thành chánh giác đệ thất. Tất thành ha, chánh giác đệ thất. Chữ tất nẻ bình thường nghĩa là điều, nhưng mà ở đây cũng còn có nghĩa khác là tất. Thì quý vị học Hán cổ đó, một chữ là hai chữ. Chữ tất này là tất định, mà nhất định đó, là chắc chắn á, đó như ngày thời nay là chắc chắn. Thành chánh giác, thành là gì? Thành công, thành tựu, chúng ta nói là thành công, thành tựu. Như vậy nhất định thành chánh giác. Chánh giác là gì? Đây là viết tắt. Chánh giác đây chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là thành Phật. Nhất định sẽ thành Phật. Đệ thất là thứ bảy. Tức là phẩm thứ bảy nhất định thành chánh giác, hay là nhất định thành Phật. Ai nhất định thành Phật vậy? Đó chính là phẩm này nói ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, ở phẩm thứ sáu phát nguyện trước Thế Gian Tự Tại Vương Phật, thì ngài được ở đây được ứng nguyện rằng sẽ nhất định thành Phật. Và nếu chúng ta mở rộng ra thì chúng ta cũng có thể thành phần ở trong đó. Nếu ai tu theo pháp này, ai phát nguyện như Tỳ Kheo Pháp Tạng, đem nguyện của ngài thành nguyện của ta, chúng ta tu hành giống như ngài, thì chúng ta cũng nhất định thành chánh giác. Hòa thượng chú giải chữ chánh giác. Chánh giác tức Phật quả. Phật quả tức là quả vị Phật ha. Như vậy chánh giác chính là thành Phật đó. Rồi, Thiện Trang xin đọc kinh văn. Phật cáo A Nan, nhĩ thời Pháp Tạng Tỳ Kheo, thiết thử nguyện dĩ, dĩ kệ tùng viết. Phật cáo A Nan thì câu này quá quen rồi đúng không quý vị? Phật cáo là Phật bảo với ngài A Nan. Thì cái bậc trên mà đối với bậc dưới gọi là cáo. Còn vật dưới đối với vật trên thì chúng ta là A Nan bạch Phật, đúng không? Đó là bạch. Ở trên này đối với dưới, ở dưới đối với trên gọi là bạch. Còn ở dưới đối với trên gọi là cáo. À, trên dưới đối với dưới gọi là cáo. Thì Phật cáo A Nan, tức là Phật bảo ngài A Nan hay Phật nói với ngài A Nan. Cái phẩm này là phẩm thứ 7 ha, không có gì đâu. Nếu có người báo là đây là phẩm thứ 7 thì cũng phẩm thứ 7 thôi. Nhất định thành chánh giác. Rồi, bây giờ nhĩ thời. Chữ nhĩ thời là lúc đó. Lúc đó là lúc Pháp Tạng Tỳ Kheo á, mà phát nguyện xong á, ở phẩm thứ 6 á. Pháp Tạng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, thiết thử nguyện dĩ. Thiết mà nói, nói mà nói một cách hùng hồn gọi là thiết. Nói không cách không có ngập ngừng ấp ứng gì đó gọi là thiết. Thử là đó, thiết nguyện đó, thử nguyện là nguyện đó, dĩ là rồi. Chữ dĩ này là rồi, còn chữ dĩ sau khác nha. Quý vị thấy âm Hán thì đều dĩ dĩ hết giống nhau, nhưng mà chữ Hán này khác nhau. Lúc đó Pháp Tạng Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Pháp Tạng đã, chữ dĩ này có thể dịch là đã phát nguyện rồi, hay là nói nguyện ấy rồi. Dĩ kệ tụng viết, dùng kệ tụng rằng, chữ viết mà mình dịch là rằng, kệ tụng. Chữ dĩ là dùng. Thì ở đây thì Trang thêm cái chữ lại nữa, lại dùng kệ tụng rằng. Tức là ngày, bây giờ ngài đọc lại lời nguyện của ngài. Bây giờ thay vì ở trên kia phát từng nguyện nguyện, bây giờ tiếp tục phát tiếp, nói tiếp, nhưng mà phát nguyện tiếp, nhưng mà bây giờ là dùng kệ tụng để nhắc lại những cái nguyện, và cũng nói thêm nguyện. Tại vì 48 nguyện là trọng tâm thôi, chứ nhiều lắm, nhiều nguyện lắm, cho nên là tiếp tục nói nguyện tiếp. Còn nói bao nhiêu chưa đủ, còn có vô số vô biên nguyện mà con nói nãy giờ, con nói mới 48 nguyện chưa đủ, bây giờ nói tiếp đó. Ý là như vậy. Thiên Trang tạm dịch. Pháp Phật Phật bảo ngài A Nan ha, ở đây cho Thiên Trang đánh nhầm. Phật bảo ngài A Nan, lúc đó Tỳ kheo Pháp Tạng nói nguyện ấy rồi, liền dùng kệ tụng rằng. Kệ tụng đó là giống như cái bài bài tụng á. Ở đây kệ tụng cụ thể là 5 câu 5 câu. Mỗi câu là 5 chữ. Mỗi giống như tiếp theo là ngã kiến siêu thế chí vân vân. Thì đó. Thì kệ tụng thì thông thường trong kinh thì kệ 4 chữ 4 chữ, hoặc là 5 chữ 5 chữ, hoặc là 7 chữ 7 chữ. Đó là cách mà dùng ở trong kinh. Thì chúng ta đều thấy những dạng kệ tụng này rất là nhiều. Hòa thượng chú giải: Tỳ kheo Pháp Tạng, ở trước mặt của thầy, thầy đó là Thế Tự Tại Dương Phật á, sau khi nói ra 48 nguyện rồi, lại dùng hình thức kệ tụng để biểu đạt hạnh nguyện chí thành của mình, chí thành của ngài, cho nên lập tức cảm được tướng lành, mưa hoa chấn động, và trên không khen ngợi rằng tất định thành Phật, tức là nhất định thành Phật. Ở đây Hòa thượng chú giải cái đoạn này, đoạn cái tổng cương lĩnh của phẩm này là gì? Là Tỳ kheo Pháp Tạng ở trước mặt của thầy, sau khi phát ra hay nói ra 48 nguyện rồi, lại tiếp tục dùng hình thức kệ tụng để biểu đạt hạnh nguyện chí thành của ngài. Tức là hạnh nguyện này không phải nói suông, nói một cách chí thành, gọi là hạnh nguyện chí thành. Cho nên lập tức cảm được tướng lành, mưa hoa chấn động, và trên không khen ngợi rằng nhất định thành Phật. Quý vị thấy nguyện phát một cách chí thành, còn chúng ta cũng phát đúng không? Ta phàm phu chúng ta giả thôi, phát đa số giả, phát nói con nhất định làm Phật và con nhất định độ hóa chúng sanh, mà thời gian sau thoái tâm bình thường. Cái đó là tâm chúng ta là tâm vọng tâm, không phải chân tâm, tâm vô thường. Vì thấy đó, ngay cả là ngài Xá Lợi Phất đúng không, đằng trước Thiện Trang kể đó, ở trong kiếp quá khứ đó, phát nguyện bố thí ba la mật, bố thí hai con mắt rồi thoái tâm bồ đề, vẫn thoái đâu có thể không thoái. Ngài Xá Lợi Phất còn như thế, chúng ta thoái là bình thường. Cho nên phàm phu không đáng tin. Hòa thượng nói là phàm phu không đáng tin, tâm phàm phu chưa đáng tin. Những người mà tâm không thoái chuyển đó, thật ra là như trong kinh này nói, không phải người thường. Tức là nhiều đời đã hành Bồ Tát Đạo rồi, đã cúng dường vô lượng vô số chữ Phật rồi, cho nên tâm họ vẫn là, thật ra là pháp tu của họ khác sâu, là tu thiện căn nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên không bị thoái chuyển. Còn thoái chuyển là bình thường. Cho nên nhìn những đồng tu bị thoái chuyển, chúng ta thương thôi, cũng biết làm sao, làm sao để không thoái chuyển, cố gắng nghe giảng pháp ha. Nhiều người hỏi Thiện Trang, có cô hỏi làm sao để không thoái chuyển. Thiện Trang nói cố gắng nghe giảng pháp, nghe nhiều đi, ở trong kinh giáo nhiều, ở trong kinh giáo nhiều thì không bị thoái chuyển. Gọi là ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn, và có ăn cơm thì phải có canh cho đỡ ngán, tu hành có bạn để dìu dắt mình. Bạn ở đâu? Bạn đồng tu là một phần đúng không? Ngoài ra bạn đó là Phật Bồ Tát, là kinh điển, là những lời dạy của tổ sư, của những vị chuyên tu tịnh độ của thời nay vân vân. Thì chúng ta cứ an trụ ở trong đó, tức là thường xuyên ở trong đó, thì chúng ta không bị thoái chuyển. Thiện Trang cũng vậy á. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang không thôi thoái chuyển là nhờ vậy đó. Nhờ hơn 10 năm nay, mười mấy năm nay, năm nay là bao nhiêu, 21 là 12 năm rồi. 12 năm nay không có rời kinh giáo, gần như không rời. Cho nên Thiền Trang nghe rất nhiều, trừ cái thời gian ở trong chùa tu tập thì ít có thời gian nghe hơn rồi thôi, chứ còn bình thường không rời kinh giáo, luôn luôn ở trong kinh giáo nghe giảng thôi. Cho nên rất nhiều người không biết là họ nói ra nhiều điều thì không ấy, họ không biết là Thiền Trang nghe rất nhiều. Những bộ giảng của Hòa Thượng hầu như bộ nào dịch ra tiếng Việt Thiền Trang đều nghe hết, trừ bộ Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật á, là tại vì Thiền Trang học bộ đó nghe giảng hết rồi, trọn bộ đó rồi, cho nên nghe Hòa Thượng giảng thì cố gắng nghe lắm, nhưng mà nghe được mười mấy tập thôi, thấy Hòa Thượng giảng giảng dài quá. Thiền Trang thích cô đậm thôi, đọc tới đâu thấy hiểu tới đó, cho nên Thiền Trang đã, tại vì đã nghe người khác giảng rồi, giảng qua Kinh Kim Cang mà Thiền Trang đã học qua Kinh Kim Cang một gần hết rồi, cho nên là không nghe thôi. Còn lại hầu như bộ nào cũng nghe hết, bài nào mà ai dịch, dù người khác dịch thế nào Thiền Trang cũng nghe, cho nên an trụ trong đó hoài. Rồi bây giờ quý vị thấy lên chia sẻ được Phật pháp là gì, huệ sanh, không biết kiến thức từ đâu ra cũng không nhớ. Học hồi xưa mới đầu học mà cố gắng nhớ danh từ thuật ngữ, nhớ này nhớ kia, nhưng mà sau này thì học một cách tự nhiên cũng không cần nhớ nữa, không quan tâm. Gọi là Hòa Thượng đưa ra ba tiêu chuẩn của ngài Mã Minh á, ngài Mã Minh Bồ Tát á, là đưa ra ba cách để nghe kinh, nghe giảng kinh là gì? Không chấp tướng bệnh danh tự, không chấp tướng ngôn thiết, và không chấp tướng tâm duyên, tức là đừng có dính vào tướng danh tự. Văn tự là sao? Là nói những cái từ ngữ trong đó, mình cứ chấp, ví dụ nói tự tánh thì mình chấp tự tánh, nói chân tâm qua kinh khác, kinh khác nói chân tâm thì mình lại nghĩ chân tâm nó không giống tự tánh, nhưng thực tế chân tâm với tự tánh là một. Rồi qua kinh Viên Giác chẳng hạn, nói diệu tâm cái lại tưởng diệu tâm lại một cái khác nữa, nhưng không phải. Nhiều danh từ như vậy, và trong kinh Phật khoảng 80 mấy danh từ chỉ nói về tự tánh thôi. Lúc thì nói chân tâm, lúc là nói tự tánh, lúc thì nói thực tế lý địa, vân vân, nói rất cái nhiều từ ngữ để nói, và cuối cùng chỉ để chỉ tự tánh. Chẳng hạn thì không được chấp tướng và danh tự. Rồi thứ hai là không chấp tướng lời nói. Lời nói là gì? Nói thì nói tiếng Anh cũng được, tiếng Trung cũng được, tiếng Việt cũng được, nói dài cũng được, nói ngắn được, ý đúng là được rồi. Đó, ý nên giống như vậy, đúng như vậy là được. Còn phải nói y chang cái câu đó, diễn sai cái câu đó thì không được, không phải. Mà nói, cho nên quý vị thấy có những bộ kinh ý hai người dịch thì có như ngài Huyền Trang với ngài Cung A La Phật dịch đi kinh A Di Đà đi, thì ý giống nhau, lời khác nhau. Hoặc là kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang ngài Cung A La Phật với ngài Huyền Trang dịch như vậy, ngài Huyền Trang thì dịch dài, ngài Cung A La Phật dịch ngắn. Tại vì ngài Cư Quan La Thập là thuộc tông pháp tánh thì tu cho nó ngắn gọn thôi. Còn ngài Huyền Trang là tông pháp tướng thì duy thức, mà phải chia chẻ ra, nói cho tỉ mỉ ra. Và người nào căn tánh mà tu tiệm tu á thì theo pháp tướng là được, còn người nào mà đốn tu á, đốn ngộ đó thì nên pháp tánh hợp. Đấy, quý vị phải biết như vậy, mỗi pháp đưa ra rất là đáp ứng mỗi căn cơ. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy mặc dù không biết chữ không gì, nhưng ngài nói ra là lời nào cũng là lời pháp, lời nào cũng là giống như kinh điển sống luôn. Cho nên là cuối cùng một ghi lại những lời giảng của ngài thành một bộ gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, duy nhất một bộ đó gọi là kinh, dù là của chư tổ nói, của tổ nói thôi, nhưng mà đó được gọi là kinh. Còn tất cả khác Phật nói mới gọi là kinh, quý vị thấy không? Cho nên là đẳng cấp cao, đẳng cấp của ngài Lục Tổ Huệ Năng quá cao, chúng ta không thể nào so sánh được. Chúng ta thôi dốt rồi tu niệm Phật cho chắc, đúng không? Ở đây nói như vậy để quý vị. Và thứ ba là không chấp tướng, không dính tướng, hay là không chấp tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Quý vị nghe pháp, ví dụ như quý vị đang có gặp vấn đề gì đó, quý vị nghe một cái, ví dụ như Thiền Trang đang nói cái chỗ mà phát tâm lúc nãy đi, phát tâm trường viễn, rồi phát tâm dài xa đó, lâu dài đó, nếu khi quý vị vừa nghe tới cái đoạn đó, quý vị nhớ đến người nào đó phát tâm, Thiền Trang đang giảng tiếp, thì quý vị lại nghe nhớ là có người kia họ phát tâm không được dài xa, đó là quý vị bị tâm nó duyên nó lôi đi mất tiêu, cho nên quý vị không nghe được đoạn sau. Và rất nhiều người bị chấp cái này À, ví dụ như người ta nghe Đệ Tứ Quy đúng không? Người ta nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa tập mấy, hình như 400 mấy đó. Thì Hòa Thượng nói rằng cái gì? Nếu mà không học ba nền tảng Đệ Tứ Quy, bốn nền tảng chứ, Đệ Tứ Quy, Thái Thượng Âm Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh và Sa Di Lục Nghi, đó, thì dù niệm Phật có 300 năm cũng không vãng sanh. Thế rằng là người ta bị tâm duyên, những người học Đệ Tử Quy họ bị cái dính ở tướng tâm duyên, họ nói họ sửa lại cái tựa đề, họ cắt cái đoạn đó ra, nói dù nếu mà không học Đệ Tử Quy thì có niệm Phật 300 năm cũng không vãng sanh. Đó là họ bị dính vào tấm tâm duyên. Và thượng nói tới bốn cái, mình thì cũng nói có một cái, tức là mình đang duyên vào Đệ Tử Quy cho nên mình dính vào đó. Rồi cái do nghe cũng vì vì nghe, hoặc là có người lại cắt cái đoạn đó đưa lên lại nói không học bốn cái đó thì không vãng sanh, niệm Phật 3 năm không học cũng không vãng sanh, thì lại bị nữa, bị vẫn là bị tâm duyên. Vì sao bị tâm duyên? Vì đó là đoạn đó Hòa Thượng nói với đối với nhóm người nào. Cho nên là Thiện Trang phải trích ra đoạn, vừa rồi Thiện Trang trích ra đoạn khác, đoạn khác ở tập 178 này phải, 178 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, cũng trong bộ đó Hòa Thượng nói vậy. Cho tôi ví dụ đưa ra trường hợp này, người 60 tuổi, trên 60 tuổi thì không cần học nữa, một câu niệm Phật là đủ rồi, niệm Phật vãng sanh rồi, niệm Phật trong đó có giới định huệ hết rồi, đầy đủ các nền tảng rồi. Vậy có người hỏi tôi mới 30 tuổi thì tôi không có học mấy cái nền tảng đó được không? Và thường nói được. Vì sao? Quý vị niệm Phật vãng sanh, lấy ông tấm gương của ông Hoàng Trung Sương đó, niệm Phật vãng sanh được rồi, cần gì đâu phải học cái đó. Còn quý vị học cái đó là sao? Vì quý vị muốn ở lại thế gian mà biểu pháp, bị quằn pháp lợi sanh, thì mình phải có một oai nghi, mình phải có hiếu kính rồi đầy đủ mọi thứ. Chứ còn không không học thì mình không thể làm một cái phép tắc mô phạm, một cái mô hình tốt cho chúng sanh được. Đó, cho nên là quý vị phải nghe thông suốt hết một bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì đăng pháp nó mới chuẩn. Đăng không bị chấp, chứ không đăng mà chấp. Nên quý vị thấy người này chấp cái này, chấp cái kia, mà trong khi đó cứ chấp vào đó là dính vào cái tướng tâm duyên, là mình thường lừa cái gì chúng sanh đăng pháp là gì, hay lừa cái gì hợp với mình, cái gì mình đề xướng mà mình đăng thôi. À, cho nên Thiền Trang có nói khuyên mọi người nghe giảng kinh hãy nghe hòa thượng giảng nguyên bài nguyên bộ, đừng có nghe trích 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 đoạn, nguy hiểm lắm. Trích đoạn có khi họ cắt cái đoạn đó, họ cố gắng là xoáy theo cái hướng nào đó, người xoáy theo hướng Địa Tạng, người thì xoáy theo ví dụ như thích Địa Tạng Chim Sát thì xoáy hai cái đoạn trong Địa Tạng Chim Sát mà Thiện Nhân cắt hồi xưa đó, Thiện Nhân đưa lên để giới thiệu đó. À, cuối cùng người ta lấy cái ôm cái đó là Địa Tạng Chim Sát. Rồi người thì bây giờ Đệ Tứ Quy thì cái chỗ nào Đệ Tứ Quy cái cắt ra Đệ Tứ Quy, như vậy thì không phải là cái bài pháp tổng quát của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng pháp rất nhiều căn cơ, rất nhiều chúng sanh khác nhau, cho nên cần phải hiểu nha, cần phải hiểu. À, quý vị nên nhớ làm sao ở đây á, mạng bên quý vị yếu á, chứ bên Thiện Trang là báo mạng tốt, quý vị gọi lại mạng của quý vị nha. À, rồi thứ bảy thì hơi ngãn mạng, còn bên Thiện Trang thì nó chạy tốt. Quý vị nếu coi trực tiếp nó bị mất á thì quý vị lùi lại một chút xíu coi, coi không gián tiếp thôi, coi sau một chút thì không có bị mất đâu, lùi vòng khoảng 1 phút không sao đâu. Này nó do cái mạng rồi của quý vị á, mạng của quý vị nó yếu không có đạt được nha. Thì ở đây sẵn nói luôn là nếu như vậy chúng ta nghe pháp chúng ta phải nghe trọn vẹn bộ nào đó, còn nếu không quý vị cứ nghe trích đoạn trích đoạn. Bây giờ trích đoạn đó là đối cơ thôi, đối cơ với người nào đó trong tứ tất đàn, cái đó là vị nhân tất đàn mà thôi, chứ không phải là tốt đâu. Nên Thiện Căn vẫn khuyên như vậy, nghe bộ nào nghe cho trọn, nghe tập nào nghe hết đó, quý vị mới đủ có lý sự tánh tướng. Hòa Thượng giảng là lý sự tánh tướng nhân quả, 6 yếu tố đó đầy đủ hết. Và nếu nói về tu hành, Hòa Thượng giảng tính giải hành chứng, tính là niềm tin, giải là hiểu, thực hành, Hòa Thượng giảng thực hành rồi chứng. Ví dụ như quý vị nghe bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 giảng tại Tân Gia Ba đó, tức là cư sĩ Lâm Singapore đó, thì quý vị thấy Hòa Thượng giảng bộ đó thiên về tính và giải thôi, hành ít chứng ít, tức là bộ đó do giảng tới phẩm 24 à, chưa giảng hết. rồi sau đó hòa thượng đổi qua giảng Hoa Nghiêm mất tiêu, chuyên quản Hoa Nghiêm, cho nên là không đủ cho cái hành chứng. Mà bộ hành chứng á thì phải nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa hoặc là những bộ sau nữa, hoặc là bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao Duy Nghĩa cũng được, bộ đó cũng đủ. À, vì quý vị nghe như vậy mới có hiệu quả. Còn không á, quý vị nghe chỉ được một đoạn đầu. Còn không, bây giờ chúng ta nghe tính giải đủ rồi, muốn hành á, thì quý vị hãy nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa từ tập 300 trở đi. Từ tập 300 đi, hòa thượng chỉ vào cách tu làm sao, niệm Phật làm sao. Cho nên bây giờ nhiều người tu rồi không biết niệm Phật làm sao hết. Vì sao? Không nghe được bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa. Niệm sao cho nó hết, rồi chấp, rồi cái chỉ cách này chỉ kia. Thiện Trang thì cũng chỉ lấy trong đó ra thiện căn chỉ, hòa thượng chỉ nhiều căn cơ. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu nha, nghe pháp phải hiểu, không hiểu rồi cứ dính vào mấy đó khó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha. À, vừa rồi là đoạn khởi đầu hết rồi. Như vậy chúng ta ở đây là học phát tâm. Thì bây giờ hết đoạn thứ nhất ở đây, Thiện Trang nên đọc lại đoạn đó là gì. Phật cáo A Nan, tức là Phật bảo với ngài A Nan. Lúc đó tỳ kheo Pháp Tạng nói nguyện ấy rồi, Thiện Dụng kể rằng, ở đây sẵn Thiện Trang nói thêm chữ tỳ kheo, giới thêm giới thiệu thì hôm bữa sẵn có người hỏi thì Thiện Trang nói tỳ kheo là gì. Tỳ kheo á, tiếng có phiên âm, có mấy phiên âm ở Việt Nam, tỳ kheo, tỳ kheo, tỳ khâu, hoặc là bí xô. Thì tiếng Hán á, phiên âm tiếng Hán bên tiếng Trung là bí chiêu, bí chiêu, còn Sanskrit là bí xô, nó khơi âm. Thì dịch theo nghĩa đó gọi là cát tường thọ. Cát tường thọ rất là cây cát tường, tức là một cái cây mà nó mang lại điều tốt lành. Quý vị hiểu không? Tên này là Đức Phật dành riêng cho đệ tử của mình thọ giới. Thì tỳ kheo gọi là tỳ kheo, còn bên nữ gọi là tỳ kheo ni, rồi bí xô hay bí xô ni á. Thì thật ra là Phật lấy tên của một loài cỏ quý ở Ấn Độ. Loài cỏ này là gọi là dịch nghĩa là gọi là cát tường hay là kiết tường thọ, tức là một cái cây quý, nó mang lại nhiều điều lợi ích cho đời thì gọi là cát tường. Cho nên tỳ kheo, chỗ đây sẵn với chữ tỳ kheo Pháp Tạng á, cho nên nói tỳ kheo. Có loại cây này có 8 đặc tính như sau. Loại cây cỏ này nè, có quý ở Ấn Độ. Vì có dịp qua Ấn Độ hỏi người ta chỉ. Thứ nhất là hướng về mặt trời. Hướng mặt trời, tỷ dụ cho tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó, luôn hướng về chánh pháp, luôn hướng về mặt trời, đó là hướng về chánh pháp. Thứ hai, lá có 3 cạnh, biểu trưng cho tỳ kheo luôn tu có giới, có định, có huệ. Thứ hai đúng không? Thứ ba là màu xanh mềm mại. Cái cây này á có màu xanh mà nó mềm mại, biểu trưng cho tỳ kheo có đời sống giản dị. Thứ tư, dễ trồng. Loại cây này dễ trồng. Dễ trồng là sao? Thiếu dục tri túc, tỳ kheo sống đời sống ít muốn biết đủ. Đó. Thứ năm, bốn mùa thường xanh là luôn luôn tinh tấn. Đó, muốn tỳ kheo đạt những tiêu chuẩn đó. Thứ sáu là không sanh vi trùng. Loại cây này không sanh vi trùng, tức là không còn phiền não. Đó, Đức Phật muốn đệ tử mình không còn phiền não, cho nên lấy danh tỳ kheo. Thứ bảy là làm dầu để trị bệnh. Làm dầu á, lấy cái loại cây này để làm dầu để mình trị bệnh được, lấy dầu để mình trị bệnh được. Thì chỉ do tỳ kheo có thể trị bệnh được bệnh cho của chúng sanh, giảng pháp nè, chia sẻ nè, dẫn dắt chúng sanh tu hành, đó trị bệnh của chúng sanh, tâm bệnh, thân bệnh trị được. Thứ tám là làm nệm để nằm, nó êm để nằm, nệm để nằm, ý nghĩa là chỗ dựa êm đềm tin cậy cho chúng sanh. Quý vị thấy không, trong danh từ Phật học á, Phật không có bao giờ đưa ra một cái gì không có ý nghĩa. Chữ tỳ kheo cũng có 8 nghĩa như thế, dựa vào một cây ở Ấn Độ, lại quay cây quý, cây cỏ quý ở Ấn Độ, và có những cái điều đó. Quý vị thấy không? Vậy bây giờ chúng ta là tỳ kheo, chúng ta có đạt được những điều đó hay không? Hoặc là chúng ta không phải tỳ kheo, chúng ta là người cư sĩ, quý vị có được 8 tính chất đó không? Nếu có 8 tính chất đó thì chúng ta chúc mừng ha, chúc mừng. Còn nếu chưa có thì chưa xứng danh là tỳ kheo, chưa xứng danh là người tỳ kheo ni, luôn hướng về chánh pháp, luôn có đủ giới định huệ, sống đời sống giản dị, có thiểu dục tri túc và luôn luôn tinh tấn, không còn phiền não, trị được bệnh của chúng sanh và chỗ dựa êm đềm tin cậy cho chúng sanh, chúng ta làm được đâu ha. Cho nên là khó à, tỳ kheo gọi là hữu danh vô thực. Thì ở đây hòa thượng có chú giải chữ thử nguyện á, thử nguyện tức là chỉ cho 48 nguyện. Còn kệ tụng á, chữ kệ tụng là dưới đây là ngũ ngôn tụng, tức là mỗi câu có 5 chữ, 4 câu là một bài. Hòa thượng chú giải chung: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan rằng, lúc đó tỳ kheo Pháp Tạng sau khi nói xong 48 nguyện rồi lại dùng kệ tụng ca tán, ca tán tức là ca ngợi tán thán để biểu đạt tâm nguyện của ngài. Tức là bây giờ nói hết 48 nguyện rồi, bây giờ lại dùng kệ tụng nói lại tâm nguyện của ngài. Bây giờ chúng ta đi vào đoạn thứ hai ha, mời quý vị xem trên màn hình. Quý vị nói không nghe được là do bên quý vị á, quý vị, chứ không phải là do bên bên thiền trang đâu nha. Quý vị coi là bên do cái mạng bên quý vị yếu quá, quý vị tua lại đi, tua lại cho nó lại, mà tua lại nghe lại thì khúc trước nghe lại, chấp nhận mình nghe sau, mình đừng nghe ngang với phát trực tiếp, tại vì đây là do mạng yếu. Thì quý vị vào thứ bảy nó hay bị như vậy ha. Cái này là chịu thôi, tại vì cái mạng thôi, Thiền Trang thấy không có cách nào. Thiền Trang mở cứ ở trên YouTube đó, thì Thiền Trang cái chấm con máy bên cạnh mở thì chút xíu thì ấn F5 mà load lại. Chúng quý vị cứ ấn như vậy là thì sẽ ra, sẽ chạy tiếp. Còn quý vị để trực tiếp thì nó mạng cứ đứng luôn, đứng thì quý vị tua lại chút nha, chịu khó vậy ha. Thế đây không phải là lỗi, bên thì cái phần mềm này thì nó không báo lỗi mà nó báo tốt, tín hiệu tốt. Nhưng mà coi lại á, quý vị coi lại thì nó bị. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Thì đoạn thứ hai từ bài kệ cho nên thì văn chia ra ba cột như thế này: ngã kiến siêu thế chí, tất chí vô thượng đạo, tư nguyện bất mãn túc, thể bất thành đẳng giác. Thì ở đây á, chúng ta bắt đầu từ câu đầu ha. Thì mà câu đầu là ngã kiến siêu thế chí. Chữ kiến này không phải là thấy, chữ kiến này là kiến lập. Còn kiến lập, nguyện của con á, kiến lập là nguyện của con, hay là chí nguyện. Cái chữ chí này là chí nguyện. Thì siêu vượt thế gian, chữ siêu là siêu vượt, mà vượt hơn thế là thế gian, có nghĩa là nguyện con lập là hơn tất cả thế gian luôn, không có ai hơn con được hết. Tức là tỳ kheo Pháp Tạng lập nguyện rất là tuyệt vời, lập nguyện là không có ai hơn. Vậy sao? Nguyện này tương ưng với tự tánh, tự tánh thì viên mãn, không còn khiếm khuyết, không còn thiếu nha. Tự tánh viên mãn thì tràn đầy rồi, nguyện này thông với tự tánh, mà tự tánh thì viên mãn. Quý vị biết cái chữ viên mãn không ạ? Viên mãn là gì? Viên là tròn, mãn là đầy. Quý vị hiểu không? Tròn á, ví dụ như quý vị là vẽ một cái hình tròn rồi á, ra được một cái hình tròn rồi, quý vị giờ muốn tròn hơn nữa cũng không được, nó tròn hết cỡ rồi. Không muốn tròn hơn nữa cũng được, cho nên gọi là viên. Còn mãn á, mãn là đầy, giống như nước á, quý vị đổ vô cái ly đầy rồi quý vị đổ nữa cũng không được, nó chỉ đầy rồi là đã hết cỡ rồi, không cái nào hơn được nữa. Cũng vậy, tròn như vậy, nên đã tròn. Hoặc là chúng ta lấy ví dụ quả cầu á, quả cầu hay là cái hoàng bi gì đó, nó tròn như vậy rồi, bây giờ quý vị muốn nó tròn nữa cũng không được, nó tròn hết cỡ rồi, cho nên gọi là viên. Còn mãn á, mãn là đầy rồi, tức là tới đó là hết rồi, cuối cùng, cho nên là gọi là tự tánh viên mãn đó. chúng ta hay lên trong nhà Phật hay dùng từ viên mãn, thì quý vị hiểu viên mãn là gì ha. Rồi bây giờ trở lại kinh văn. Kinh văn là như vậy, là con lập nguyện á, nguyện con lập là chữ kiến, là kiến lập siêu vượt hơn thế gian, tức là nguyện, cái chí nguyện của thế gian đó. Thì quý vị nào mà không có được á ha, chịu khó, thì nếu mà chúng ta tại vì thiền trang này có phát thì có thể dõi mạng đó thôi, quý vị coi chậm hơn chút, còn nếu không thì báo đi, cuối buổi báo thì thiền trang sẽ up lại video cho quý vị coi lại, thiền trang có quay ghi hình ghi vào trong máy, cho nên là không sao đâu. Không coi được thì chịu khó nha. Thiền trang tiếp tục giảng. Hòa thượng chú giải chữ siêu thế chí. Chữ siêu thế tức là siêu vượt hơn tất cả thế gian. Chí là chí nguyện, tức là chí nguyện của con là hơn tất cả thế gian. Hòa thượng chú giải là trong đây không chỉ không những chỉ vượt qua thanh văn duyên giác Bồ Tát mà còn vượt hơn cả chư Phật. Thiền trang đọc lại, trong đây chỉ không những vượt qua thanh văn duyên giác Bồ Tát mà còn vượt qua cả chư Phật. Tức là nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị ấy, nguyện của khi ngài khi mà là nhân địa là Tỳ Kheo Pháp Tạng thì vượt hơn cả tất cả, không phải là thanh văn viên giác, những nguyện của thanh văn viên giác là không bằng rồi, mà còn hơn nguyện của chư Phật nữa. Cho nên em mới nói gọi là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ quần sanh, uy đức vô cùng cực. Đó, quý vị hay có bài tán như thế. Cho nên là Đức Phật A Di Đà bậc nhất là vậy. Bây giờ ngài lập nguyện trong nhân địa là vượt hơn tất cả nguyện khác, cho nên thành tựu lớn, gọi là nguyện lớn thì thành tựu lớn, cho nên là phải lập nguyện lớn. Còn bây giờ mình lập nguyện nhỏ quá đó, tương lai quý vị thành tựu đó, cõi nước quý vị thành tựu cũng nhỏ lắm. Còn nếu quý vị lập nguyện mà nhỏ thì hơi nhỏ nữa, không ra khỏi sanh tử luân hồi. Hòa thượng nói muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là sao? Tâm mình phải lớn hơn lục đạo thì mới ra khỏi lục đạo. Muốn ra khỏi mười pháp giới, tâm mình phải lớn hơn mười pháp giới thì mới ra khỏi mười pháp giới. Tâm của chúng ta nhỏ quá đó, không ra khỏi cái nhà luôn, đúng không? Quý vị thấy có cái nhà thôi, mình cuối cùng cứ chui rút ở trong nhà hoài, quen rồi, chấp của nhà đó, cuối cùng không ra khỏi cái nhà, chết rồi đầu thai ở trong nhà, làm chuột, làm gián, làm gì đó, hoặc là sanh lại cháu, làm con cháu ở trong nhà đó. Đó là tâm nhỏ, cho nên cuối cùng cảm được cảnh giới nhỏ. Còn nếu tâm nhỏ nữa, cuối cùng mà không ra khỏi cơ thể, sanh làm con gì ở trong cơ thể, cuối cùng làm một hồi nhỏ nhỏ dần dần, cuối cùng thành con vi trùng luôn, con vi khuẩn luôn ha, nhỏ nhỏ như vậy không ra nổi. Cho nên là tâm phải lớn. Đấy, chúng ta học nguyện Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải có tâm lượng lớn. Rồi bây giờ trở lại kinh văn. Tất chí vô thượng đạo. Cái tất này giống như tất trên thôi, tất này là nhất định, chúng ta nói là chắc chắn. Chắc chắn chí chí là đến vô thượng đạo, tức là đạo vô thượng. Đạo vô thượng tức là đạo cao nhất, không có đạo nào cao hơn nữa. Tức là con đường, đạo là con đường thành Phật là con đường cao nhất trong các loại con đường, không có con đường nào cao hơn nữa, là đạo vô thượng. Rồi, chúng ta tiếp tục đọc chú giải của Hòa Thượng nè. Chú giải Hòa Thượng vô thượng đạo chính là con đường của thành Phật tối cao vô thượng. Con đường để mà đến thành Phật tối cao vô thượng đấy. Gọi là tất chí vô thượng đạo, thì nhất định là hay là chắc chắn rằng sẽ đến được thành Phật, hay là đến được con đường vô thượng. Tư nguyện bất mạng túc. Chữ tư là, chữ tư là gì? Là đó, đây, nguyện này, hoặc là này, nguyện này bất mãn túc. chúng ta có trong phục nguyện á, quý vị thấy thiền trang hay phục nguyện hay là các chùa hay phục nguyện, cái chữ tư thời á, Việt Nam quốc, Lâm Đồng Tỉnh, Bảo Lâm huyện gì đó vân, hay là tư thời đệ tử chúng đẳng á, hay là ngã đẳng đệ tử thì đó, thì quý vị chữ tư thời là lúc đó, lúc bây giờ, lúc này, để cho vậy thôi. Tư nhật tức là ngày hôm nay, đó, thì tư nguyện tức là nguyện này, tư nguyện là nguyện này, bất mãn túc tức là bất mãn là sao? Là không có đầy, không có đầy đủ, túc là đủ, không có đầy đủ, tức là nguyện này mà nếu mà không có viên mãn. Và thượng chú giải chữ tư nguyện tức là chỉ 48 nguyện thể bất thành đẳng giác. Thì con thề rằng, chữ thề đó mình dịch thề đó, nhưng mà là trong nhà Phật nói chữ thề thì nặng quá cho nên đọc thề, thề bất thành đẳng giác. Thành đẳng giác là chính là đẳng vô thượng chính đẳng chánh giác, hay là đẳng giác chính là đẳng chánh giác, một trong 10 danh hiệu Phật. Cho nên là thì con nguyện là không thành Phật. Tức là những nguyện này con đã lập ra rồi, con lập nguyện hơn thế gian nè, nhất định là phải thành Phật. Nếu mà nguyện này mà chưa thành thì con chưa thành Phật, con chưa chịu làm Phật. Và bây giờ nguyện này đã thành rồi, đúng không quý vị? Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, Ngài đã thành tựu lên Tây Phương Cực Lạc, cho nên các nguyện của Ngài đều đã thành tựu. Thì trang tạm dịch: nguyện con hơn thế gian, chắc đến đạo vô thượng. Ở đây là do nó thiếu chữ, 5 chữ thôi, cho nên là phải dịch ngắn ngắn vậy đó. Nên là chắc chắn đến đạo vô thượng. Nguyện này không viên mãn, thề không thành đẳng giác. Không thành đẳng giác đó là không thành Phật. Rồi tiếp tục. Ngài Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài chú giải: chí nguyện của con, mở ngoặc, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, đã kiến lập vượt hơn tất cả thế gian, nhất định thành tựu vô thượng đạo. Nếu như 48 nguyện này không được thực hiện viên mãn thì con nhất định không thành Phật. Những cái là chí nguyện của con, chí là chí hướng, nguyện là nguyện vọng, là hy vọng của con đó, mà đã kiến lập đó vượt hơn tất cả thế gian. Thế gian đây chúng ta nói rộng ra là cả 10 pháp giới, mà nếu mà nhất định sẽ thành tựu được vô thượng Phật đạo, tức là nhất định thành Phật. Nếu như 48 nguyện này mà không được thực hiện viên mãn thì con nhất định không thành Phật. Đó là Ngài nói, Ngài nguyện như thế. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ 3 ha. Quý vị đồng tu chắc chịu khó coi, hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà không sao ha, coi lại cũng được. Chúng ta tiếp tục giảng nha, chứ không mà mất một bài giảng thì uổng lắm. Bây giờ mời quý vị xem đoạn thứ 3. Phục vi đại thí chủ, phổ tế chư cùng khổ, linh bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Thì chúng ta bắt đầu là từ đầu. Phục, chữ phục là lại, vi là làm, ở đây đọc là vi chứ không đọc vị. Chữ này có hai âm, đọc vi, vị. Nếu đọc vị là vì, nhưng mà đây phải đọc là vi, lại làm, hay lại là, lại làm đại thí chủ. Đại thí chủ đó là một cái vị thí chủ lớn, thí chủ đó là người bố thí cho người khác gọi là thí chủ. Đại thí chủ là vị thí chủ lớn, mà bố thí cái gì đây? Quý vị biết là làm đại thí chủ lớn là làm cái gì? Là bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Ban bố một cách ban cho chúng sanh mà lớn như vậy đó, thì gọi là đại thí chủ. Ở đây Hòa Thượng chú giải chữ đại thí chủ có nghĩa là tức là tặng cho tài, pháp và vô ý, ba loại bố thí rốt ráo viên mãn cho tất cả chúng sanh thì xưng là đại thí chủ. Cho nên là chúng ta bố thí mà được ba loại đó một cách rốt ráo viên mãn, gồm có tài. Tài là gì? Tài sản, tài cho vay tiền không, tài sản. À, bố thí tài thì được giàu có. Chúng ta vẫn cầu mong như thế đúng không? Nhưng thật ra Phật thì không có cầu, à, vô cầu, gọi là vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. À, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Bố thí ba la mật là không thấy mình bố thí, không thấy vật bố thí và không thấy người nhận thì mới đại thí chủ được. Còn chúng ta bố thí chúng ta còn có cầu mong, còn cầu này được giàu có thì tới đó là bố thí nhỏ thôi, không có phải đại thí chủ đâu. À, bố thí tài, bố thí pháp. Bố thí pháp là đem những cái phương pháp hay dạy cho chúng sanh, và trong đó nhà Phật gọi là phương pháp thành Phật, phương pháp tu hành, đó là bố thí pháp. Nhưng chúng ta đang chia sẻ pháp đây là bố thí pháp. Và bố thí vô ý là ban cho cái niềm vui không có sợ sệt, giúp cho người ta đang sợ hãi thì giúp cho được an vui. Quý vị nghe một bài pháp, hoặc là quý vị nghe được người nào tư vấn cho thoát khổ khổ, giống như chúng ta nghe đây, đọc kinh Vườn Thọ thấy con đường thoát sanh, thoát khỏi sanh tử, cho nên là chúng ta hết cái sợ hãi đó. Hoặc là quý vị giúp cho ai đó đang sợ hãi, quý vị giúp cho người ta ra khỏi sợ hãi. Hoặc là chúng ta phóng sanh đó, con cá nó sắp sợ chết, nó sợ chết sợ quá đời đúng không, mình cứu nó ra khỏi nỗi sợ đó, đó gọi là bố thí vô ý. À, thì ở đây muốn mà đại thí chủ chỉ có thành Phật thôi, cho nên là ở trên ngài là Pháp Tạng, ngài đang phát nguyện là lại làm đại thí chủ, tức là tiếp tục làm Phật rồi vẫn bố thí cho chúng sanh. À, tài pháp và vô ý. Và quý vị thấy thành tựu của ngài chính là đại thí chủ. Ngài làm đại thí chủ ở đâu? Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc bố thí tài đầy đủ, về đó muốn có gì có đó. À, bố thí đó là Phật A Di Đà, nguyện lực của ngài. Rồi bố thí pháp luôn luôn giảng kinh thuyết pháp Đức Phật A Di Đà, lúc nào gọi là kim hiện tại thi pháp. Đó. Rồi sao? À, pháp mà không chỉ ngài thuyết pháp mà nước cũng thuyết pháp, cây cũng thuyết pháp, chim bay, chim mà hóa ra đó cũng thuyết pháp, vân vân. Nói chung là lục trần thuyết pháp. Lục trần là sáu cái cảnh, sáu cảnh này là gì mà mắt chúng ta duyên tới gọi là gì, cái sắc trần, tức là cái hình sắc nó cũng giúp cho mình thuyết pháp. Rồi thanh trần là âm thanh nghe nó phát ra cũng thuyết pháp. Mũi ngửi mùi thơm gọi là hương trần, hương trần cũng thuyết pháp. Mùi thơm cũng giúp chúng sanh khai ngộ. Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy đó, đó đầy đủ hết. Rồi cho đến xúc trần. Xúc trần là gì? Tiếp xúc bực cái thân thể mình tiếp xúc đó, như nước, nước nó chạm vào mình thấy an hòa dễ chịu. Quý vị thấy học ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói đầy đủ hết à, không thiếu đâu. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ thông rồi nói sao cũng thấy đủ hết. Rồi có vị trần nha, như ăn đó, nếm đó, nếm nước này đó thì tự nhiên thấy sung mãn đó, vân vân đó, thì vị trần. Và cuối cùng là pháp trần, là cái những cái pháp Phật pháp vân gì đó thì đó đều mang lại sự an lạc cho chúng sanh. Cho nên là bố thí pháp đầy đủ. Rồi cuối cùng là bố thí vô ý. Bố thí vô ý thì không sợ sệt, về Tây Phương Cực Lạc không còn nỗi sợ, ngay cả danh từ khổ còn không có, huống như là Phật có đúng không. Tây Phương Cực Lạc gọi là cực lạc đó mà. Cực lạc là niềm vui vô tận mà. Trong phẩm 32 gọi là thọ lạc vô hữu tận đó. À, niềm vui mà nhận được là không có cùng tận. À, cho nên là rất là tuyệt vời. Ngài đúng là đại thí chủ. Ngài nói được, làm được. Còn chúng ta cũng muốn làm lắm nhưng mà chưa được. Khả năng chúng ta chưa làm được. Làm cũng làm ít ít thôi. Ha, làm trong khả năng của mình. À, thì tiếp tục ha. Rồi chúng ta tiếp tục trở lại kinh văn. Như vậy là lại làm đại thí chủ, phổ tế chư cùng khổ. Phổ tế là chữ phổ là rộng, tế là gì, cứu vớt. Chúng ta hay nói là cứu tế đó. Rộng rãi, cứu vớt một cách rộng rãi chư cùng khổ. Chữ chư này có nghĩa là nhiều, là tất cả, tất cả những cái người nào mà bằng cùng khổ não. Chữ cùng là là khổ là bị khổ là bần cùng á, khổ là khổ não. Đấy. Thì chữ chư cùng khổ này hòa thượng có chú giải, hòa thượng chú giải là chỉ chúng sanh không có trí huệ ở trong tam giới lục đạo chịu khổ, như chúng ta đây nè. Như vậy ngài nguyện là cứu tất cả những rộng cứu hết những người như chúng ta là những người ở trong tam giới nè, không có trí huệ nè, ở trong lục đạo này không có trí huệ nè và chịu đủ các loại khổ. Mà trong kinh Phật nói là ba khổ, tám khổ. Tám khổ là nói cho chúng ta ở đây, còn nói ba khổ là nói chung ra cho tam giới. Còn nói tám khổ là nói riêng cho loài người chúng ta, loài người chúng ta có chịu những tám khổ, còn nói chung cho tam giới là ba khổ. Rồi tiếp tục nha. Như vậy là rộng cứu các cùng khổ, tức là các cùng khổ là những chúng sanh khổ đó, rất là khổ. Linh bỉ chư quần sanh, linh là khiến cho, chư quần sanh là những quần sanh, chữ bỉ là đó, khiến cho những chúng sanh đó hay là những quần sanh đó, những quần sanh đó là những chúng sanh nào, là những chúng sanh trong lục đạo luân hồi đó, những chúng sanh trong ba đường ác rồi cả cả ba đường thiện cũng là những người khổ cả ha. Vì thấy như trong câu chuyện một vị thầy của ngài Tất Đạt Đa đó, tức là khi mà thái tử Tất Đạt Đa còn đi học đó, có hai ông thầy là một ông Kamalama và một ông Úc Đầu Lãm Phất đó. Sau khi Đức Phật sau khi ngài Tất Đạt Đa thành Phật, tức là thành Thích Ca Mâu Ni Phật đó, ngài quán ngại muốn độ vị thầy của mình là Úc Đầu Lãm Phất, thì thấy ông nhập trên đâu lên trời phi tưởng, phi tưởng xứ rồi, tầng trời thứ 28 rồi, thọ mạng tầng trời đó là 8 vạn đại kiếp, tức là 80.000 lần quả địa cầu này sanh ra rồi diệt đi, rồi sanh ra diệt đi 80.000 lần như vậy. Đó, cho nên là ông nhập vào trong cái tưởng đó, định đó, thì định đó trong tứ không xứ đó, trong bốn cái trời cái tứ không đó, thì không có hoạt động tâm thức nữa, thì kiểu như chịu luôn là không có độ được. À, nhưng mà Phật quán được rằng thọ ký cho ông ta rằng sau khi hết tuổi thọ 8 vạn đại kiếp đó, tức là 80.000 đại kiếp đó, thì cuối cùng ông đọa làm con chồn bay. À, con chồn bay chúng ta giống như là chim mà bói cá chim gì đó để mà bắt cá, cho nên vẫn khổ. À, tu tới đó rồi, tu thiền tới đó rồi cũng vẫn khổ, không ra khỏi sanh tử luân hồi, sắc giới, vô sắc giới đó, đó là vô sắc giới vẫn khổ. Đó, gọi là trèo cao thì té nặng đúng không, trèo cao té đau, quý vị trèo thấp thấp đó, té lên nó nhẹ, trèo lên tới trên đỉnh trên cao té xuống. Và thượng giảng nói là những người mà họ đó họ thường rớt vô địa ngục A Tỳ luôn. Tại sao? Tại vì họ vào cái đỉnh đó lân lân họ tưởng đó là niết bàn, tới khi đến lúc hết thì phiền não họ sanh khởi trở lại, tại vì họ mới phục phiền não chứ không phải đoạn phiền não, thì sanh khởi trở lại thì họ khởi ra ý niệm phỉ báng tam bảo, Phật pháp không linh lừa gạt ta, ta đã chứng niết bàn rồi mà sao vậy. Cho nên do ý niệm phỉ báng tam bảo đó họ đọa luôn vô địa ngục A Tỳ, từ trên cao nhất rớt xuống thấp nhất, địa ngục A Tỳ, địa ngục vô giác. Cho nên là rất nguy hiểm. Ông Úc Đầu Lãm Phất thì kể như đọa như vậy cũng còn đỡ ha, mà do sao ông đọa? Vì một ý niệm sân giận, lúc mà ông ta ngồi thiền cá nó dưới sông nó cứ quậy 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 ồn ào, muốn kiểu giá như tao tao mà có cánh rồi tới tụi bay bắt ăn tụi mày hết đi, vì một ý niệm sân nó khởi lên, gọi là nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai, tức là một niệm tâm sân khởi, sân nó khởi ra thì 100.000 cái cửa nghiệp chướng mở ra, và cuối cùng nó mở ra, có nhân tất có quả. À, có duyên nó sẽ có quả nữa, nhân duyên quả, duyên là gì, lên đến đó rồi cuối cùng hết, hết rồi sao thì cái quả nó trổ ra, gặp duyên mới đó, quả này trổ ra và cuối cùng là đọa lạc, đọa vào làm loài chồn bay, làm loài chim bắt cá. cho nên là cuối cùng không giải thoát, chưa giải thoát, quý vị thấy rất là đáng thương. Cho nên là quý vị thấy đôi khi chúng ta thấy là chúng ta may mắn, tuy rằng chúng ta tu không giỏi như ông Úc Đầu Lâm Phất, không giỏi bằng những người tu thiền, nhưng mà chúng ta có được pháp môn này, gặp được pháp môn này, gọi là một ngày hy hữu hiếm có, khó gặp trong vô lượng kiếp. Giờ chúng ta gặp rồi, gặp rồi thì giống như là gặp được của báo rồi, và ráng cầm của báo để mà đừng để rơi. Cầm vàng chứ để vàng rơi, vàng rơi rồi thì cũng khó lắm ha, ra khỏi tay rồi lại khó lắm, cho nên là cực kỳ khó luôn. Bây giờ chúng ta quý vị thông cảm nha, Trình Trang cứ giảng thôi, tại vì đang không phát lại được, phát lại nó bên phần mềm nó báo là vẫn trực tiếp bình thường, không có lỗi. Còn quý vị không nghe được thì để cứ quay sau nghe lại, Trình Trang giảng hết bài rồi up lên YouTube và Facebook. Chúng ta tiếp tục trở lại kinh văn. Kinh văn này đang câu tiếp theo. Thì hôm nay do bị mạng nó cứ là giật hơi phân tâm, mong quý vị thông cảm. Câu tiếp theo là trường dạ vô u não. Chữ trường á là dài, dạ là đêm. Như vậy đêm dài, vô u não là không có ưu, không có não. Thì hòa thượng có chú giải cho nên là thiền trang đọc luôn. Trường dạ vô não thì chữ trường dạ là tỷ dụ, ẩn dụ cho chúng sanh trầm luân, tức là chìm đắm trong sanh tử, vô minh mà không giác, giống như đêm dài vậy. Tức là gì? Trường dạ tức là đêm dài. Đêm dài là gì? Đây là tỷ dụ, tức là ẩn dụ đó. Chúng ta nói học theo văn học ngày nay là ẩn dụ. Ẩn dụ là chúng sanh đó, trầm luân, tức là chìm đắm trong sanh tử. Họ là vô minh, cái do vô minh, vô minh mà không giác, cho nên là giống như là đêm dài vậy đó. Chúng ta sống ở trong đó giống như đêm dài vậy, không có biết ngày ra, gọi là trường dạ vô não. Thì ở đây chữ vô ưu não, quên, chữ vô ưu não có nghĩa là gì? Vô ưu não thì chữ ưu não á, là hòa thượng chú giải là tức là ưu bi khổ não, chúng ta dịch là lo buồn khổ giận, tức là có những nỗi lo, nỗi sợ, nỗi buồn, nỗi giận, tức vân vân, những cái đó là gọi là khổ não. Khổ não. Rồi như vậy đêm dài không ưu não ha, khiến cho tức là họ, những chúng sanh là ở trong luân hồi họ không còn khổ não nữa, gọi là đêm dài vô ưu não. Súc sanh chúng thiện căn. Súc sanh là sanh ra, sanh ra. Chúng thiện căn là nhiều thiện căn, thì chúng là nhiều hay là tất cả. Thiện căn thì rất nhiều. Thì Phật nguyện rằng đoạn này Phật nói là gì nè, con lại làm đại thí chủ nè, để mà cứu rộng, cứu các cái cùng chúng sanh khổ nè, để khiến tất cả những chúng sanh ấy họ trong đêm dài tăm tối đó, họ bị vô minh đó. Vô minh tức là không sáng suốt, thì họ không còn cái sự khổ não nữa, những cái sự phiền não, khổ não nữa. Rồi họ sanh ra nhiều cái thiện căn, thành tựu bồ đề quả, là thành tựu cái quả bồ đề. Quả bồ đề chính là quả giác ngộ, chứ bồ đề có nghĩa là giác ngộ, thì thành tựu được sự giác ngộ. Và thường chú giải, bồ đề quả chính là Phật quả. Hiệu quả cao nhất của giác ngộ cao nhất chính là Phật quả. Thiền Trang tạm dịch, lại làm đại thí chủ, rộng cứu các cùng khổ, khiến cả chúng sanh ấy đêm dài không ưu não, sanh ra nhiều thiện căn, thành tựu quả bồ đề. Rồi hòa thượng chú giải đoạn này như sau: khi con thành Phật, con sẽ làm đại thí chủ của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới. cứu tế sự nghèo túng. Sự nghèo túng này hòa thượng mở ngoặc chưa tròn phước huệ, tức là sự nghèo này là ý là chưa có đầy đủ, chưa có tròn đầy cái phước huệ, phước và huệ gọi là phước trí nhị nghiêm, chưa có đầy đủ hết, chưa có đủ trang nghiêm, bây giờ giúp cho họ tất cả những chúng cho sanh trong 10 pháp giới luôn. 10 pháp giới tức là tên là Phật, nhưng mà Phật trong 10 pháp giới chưa có viên mãn. Còn dưới là tới địa ngục à, thì ngài nguyện là khi thành Phật, ngài sẽ là đại thí chủ của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới, cứu tế tức là giúp đỡ cho cái sự nghèo túng này, tức là chưa tròn được phước, chưa tròn được huệ, giúp cho đâu cứu tế sự nghèo túng tức là chưa tròn phước huệ và sự khốn khổ. Sự khốn khổ hòa thượng mở mặt là chưa hết vô minh của họ, tức là giúp hai cái, một là chưa tròn phước huệ, giúp cho họ tròn phước huệ, hai là giúp cho họ chưa hết vô minh thì hết được vô minh. Mong cho các loại chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi đêm dài vô minh ưu khổ của sanh tử, sanh ra đủ mọi thiện căn, thành tựu Phật quả Bồ đề. Sanh ra một đủ mọi thiện căn, thành tựu Phật quả Bồ đề. Đó, thì cái nhớ rằng ở đây á, thiện căn sẵn nói chút xíu về vô minh. Vô minh là gì? Vô minh á, tức là cái sự tối tâm. Chúng ta nói là nếu nói như gọi là ngu si á, vô minh. Còn nếu nói theo nghĩa sâu á, như vô minh đây là nằm trong cái phiền não, trong ba loại phiền não á, thì vô minh là phiền não ở tầng lớp sâu nhất. Đó. Thì chúng ta cái phiền não gọi là kiến hoặc, tư hoặc và vô minh hoặc. Thì vô minh là lớp trong. Đó. Kiến, tư hoặc, trần sâu hoặc và vô minh hoặc. Thì cái phiền não ở trong cùng nhất là vô minh. Mà cái phiền não đó rồi nó che thêm một lớp nữa là gọi là trần sâu hoặc. Và cuối cùng là vô minh hoặc. Thì ở đây chúng ta cứ hiểu rằng ở đây giảng sâu hay khó ha. Đó là vô minh là giống như một cái lớp ở phía trong nó bao bọc, mà do cái lớp đó nó có nên gì 10 pháp giới. Và quý vị nếu mà thêm một cái lớp nữa lớp nữa là gọi là trần sa hoặc, thì tu chứng, hòa thượng hay nói là tu chứng gì, chúng ta tu chứng thì chúng ta phải tu ngược lại, gỡ cái lớp ngoài trước và đoạn đi kiến hoặc và tư hoặc, gọi là kiến tư hoặc, thì chứng được a la hán, ra khỏi được sanh tử luân hồi, rồi tiếp tục đoạn được trần sa hoặc, tức là những cái phiền não nhiều như vi trần, như bụi, trần là bụi, xa là như cát, nhiều như bụi như cát vậy đó, quá nhiều phiền não. Những cái phiền não đó thì chứng được quả vị Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát là pháp thân lên tu tiếp tục 41 phẩm vị, cuối cùng là từ sơ trụ Bồ Tát cho đến đẳng giác thì tiếp tục tu gì? Tu đoạn vô minh phiền não, gọi là 41 phẩm tập khí vô minh phiền não, đoạn hết thì sẽ thành tựu Phật quả. Thì Đức Phật A Di Đà mong rằng tất cả chúng sanh đều thoát được điều này. Sanh ra, thì đang đọc tiếp nha. Sanh ra đủ mọi thiện căn, thành tựu Phật quả Bồ đề. Đó, mục tiêu là vậy. Sanh ra đủ mọi thiện căn, thành tựu Phật quả Bồ đề. Như vậy thì đang đọc lại. Khi con thành Phật, đây là Hòa Thượng chú giải. Con sẽ làm đại thí chủ, con sẽ làm đại thí chủ của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới, cứu tế sự nghèo túng chưa tròn phước huệ và sự khốn khổ là chưa hết vô minh của họ. Mong cho các loại chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi đêm dài vô minh ưu khổ của sanh tử, sanh ra đủ mọi thiện căn, thành tựu Phật quả Bồ đề. Đó. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Thì đây chúng ta đến đoạn tiếp theo ha. Thì đang cố gắng giảng 2 buổi để hết khẩm này cho nên đi tiếp. Mời quý vị theo dõi tiếp kinh văn. Đoạn thứ tư: ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, như Phật kim sát thân, diệu tướng tất viên mãn. Thì ở đây chúng ta cũng bắt đầu là từ đầu. Ngã là con, nên đây là Tỳ kheo Phá Tạng xưng với thế gian tự tại vương Phật. Con nhược mà nếu, chữ này cũng đọc có khi là nhã, trong khi chữ bát nhã đó, hay là cái chữ can a nhã Kiều Trần Như đó, đó là ngài Kiều Trần Như, a nhã Kiều Trần Như, thì cái chữ này đọc là nhã chứ không phải đọc là nhược. Nhiều người không biết dịch đọc là nhược á, cho nên tác bát nhã hải mà họ đọc là tác bà nhược hải đó, cái chữ nhã cái này chữ nhã mà họ đọc là chữ nhược đó. Tại vì chữ giống nhau, đọc âm khác nhau thôi, không biết. Con nếu thành chánh giác, chữ nhược là nếu, con nếu thành chánh giác, tức là nếu con thành chánh giác, chánh giác tức là làm Phật. Lập danh vô lượng thọ, lập danh là kiến lập, mà thành lập một cái tên, danh là tên, là vô lượng thọ. Ở đây quý vị biết vô lượng thọ tức là lập tên vô lượng thọ, chính là vô lượng thọ Phật đó. Đã, chúng ta thấy Phật A Di Đà thì gồm vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng phước đức, vô lượng tướng hảo vân vân, nhiều sự vô lượng. Nhưng mà lấy sự vô lượng đại biểu nhất là vô lượng thọ làm đại biểu, bởi vì có vô lượng thọ thì mới có những vô lượng thọ kia, những vô lượng kia mới hưởng thụ được. Quý vị có vô lượng tài bảo, tức là vô lượng tài sản, mà quý vị không có vô lượng thọ cũng như không, chết liền đâu hưởng được gì. Quý vị có vô lượng trí huệ nhưng mà quý vị không có vô lượng thọ cũng không có ý nghĩa gì, cũng cái trí huệ quý vị xài được cái chút xíu à, không rồi chết mất tiêu vẫn được. Cho nên lấy vô lượng thọ là đại biểu cho tất cả vô lượng. Rồi ta tiếp tục câu tiếp theo là gì? Chúng sanh văn thử hiệu, chúng sanh mà nghe được cái hiệu này, hiệu này là tức là danh hiệu này á, thử hiệu tức là danh hiệu này, chữ văn này là văn tư tu ha, chứ không phải thính nha. Thính á, giống như quý vị Thiền Trang hay nói lấy ví dụ như thế này để quý vị hiểu giữa thính và văn. Quý vị giống như coi qua bộ phim Tây Du Ký, quý vị nghe là đường Tam Tạng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó mà quý vị nghe thính thôi, là nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhưng mà quý vị cũng đâu biết Tây Phương Cực Lạc đâu, đúng không? Quý vị đâu biết, đâu hiểu 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên đó là thính thôi. Còn văn là gì? Nghe rồi hiểu. Quý vị nghe là biết Đức Phật A Di Đà, nhưng chúng ta đang nghe kinh Vô Lượng Thọ này nè, nghe xong hiểu có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, có 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh, gọi là văn, gọi là tư đó, cái đó là hiểu, đó gọi là tư. Rồi sau đó tu nữa, tức là mình hiểu rồi, cho nên mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, đó là gọi là văn tư tu. Cho nên chữ văn này là văn tư tu chứ không phải thính. Chứ còn nghe không mà được nghe thoáng qua tai thì chỉ trồng cái thiện căn thôi, gọi là nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chúng, tức là một khi mà đã nghe qua tai, lọt qua tai thì vĩnh viễn thành hạt giống của đạo. Quý vị có duyên với Phật rồi, có duyên với Đức Phật A Di Đà rồi, tương lai quý vị nhất định sẽ thành tựu. Đó gọi là vĩnh viễn, vi là đạo chúng, tức là hạt giống của đạo. Đấy. Cho nên là chúng ta nghe kiểu đó thì chắc là nhiều đời nhiều kiếp sau mới được độ thoát. Còn chúng ta văn thử hiệu, đây là văn tư tu, nghe hiểu thực hành tu hành. Chúng sanh văn thử hiệu tức là nghe hiểu và tu theo danh hiệu này. Danh hiệu này là Vô Lượng Thọ, tức là A Di Đà Phật. Thì sao? câu lai ngã sắc trung. Chữ câu là điều, câu lai là điều đến, chữ đến là ngã sát, cỏ nước. Chữ trung là trong. Như vậy điều đến trong cỏ nước con, chúng ta dịch là điều sanh cỏ nước con. Tại vì có năm chữ là chính xác là điều sanh trong cỏ nước con, hay là điều đến trong cỏ nước con. Thì tức là điều về Tây Phương Lạc. Những người nào nghe được danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, nghe mà nghe hiểu và tu thì điều chắc chắn sẽ sanh về đó. Đã trong kinh này nói trước sau gì, sớm muộn gì, quý vị cũng sẽ được về Tây Phương Lạc ha. Nhưng mà về sớm sớm chút, đừng về trễ. Về trễ thì tội lắm ha. Không biết bao giờ mới về. Việc về này không khó đâu quý vị, thật sự không khó. Sáng nay Thiện Trang kể câu chuyện có thật, nên là Thiện Trang cũng có nhân duyên rồi đó. Hồi năm đó Thiện Trang đi nhập hạ tại một trường hạ ở thành phố Hồ Chí Minh, thì có một vị thầy thấy cũng rất là ăn mặc cũng xề xòa lắm, hay có cái bộ dạng có như bọc cái túi gọi là cái đẩy nhỏ nhỏ đó, hay bỏ vào trong cái túi, trong cái áo này phồng phồng này nè, nhìn nói chung thấy mà ít nói chuyện lắm, không có nói chuyện, cũng chẳng có chơi với ai, cái tu vậy thôi, và cũng không có gì đặc biệt. Nếu mà mình nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt, giống như lo trong nội tâm, thì Thiện Trang cũng chẳng có biết gì hết. Họ cũng không quen và cũng không nhớ tên của vị thầy ấy. Mà đến năm, hình như năm ngoái là vào 2019, Thiện Trang 2019, 2018 vậy đó, Thiện Trang về một cái chùa ở Trà Vinh để thăm vị thầy cũng cùng kỳ nhập hạ đó, thì có quen với Thiện Trang. Thì vị thầy đã cũng có một lần trước nữa Thiện Trang về cái chùa đó, thì cũng gặp lại vị thầy đó. Thì vì thầy đó cũng dáng điệu bộ như vậy đó, cũng là ăn mặc cũng rất là bình thường mà hơi dơ dơ, nói chung là hơi dơ dơ, rồi mà bỏ cái trong này có cái đẩy nhỏ nhỏ đó, đó thì bỏ đeo trong người đó, nó phùng phùng như nè, nhìn cũng thấy mà không, ít nói chuyện lắm thầy đó, ít nói chuyện lắm, không có nói chuyện, nói gì mấy câu thôi à, rồi đi đâu đi, nhìn rất là bình thường, cảm giác là một người hơi sống hơi khó gần ha. Cho nên thời gian cũng ít nói chuyện, không nói chuyện. Thì cuối năm 2018 hay là đầu năm 2019 thì Thiện Trang cũng có duyên gặp vị thầy Trà Vinh đó. Vị thầy đó là đệ tử của hòa thượng gọi như y chỉ của hòa thượng Bạc Đức á, đó là hòa thượng Trí Tịnh. Thầy đã nói cái thầy còn nhớ cái ông đó không? Cái ông thường gọi tên đời thôi, chứ không có gọi cái ông Năm, ông gì, chứ không gọi tên tỳ kheo gì, không gọi tên pháp danh. Thì nói kêu hình như tôi nhớ thầy có gặp rồi, cái ông tả ra ông như vậy đó, phong phong như vậy. Thì Trần Giang nhớ, có. Cái ông đó vãng sanh rồi, vãng sanh là mới vãng sanh lên nè, mà ông biết trước ngày giờ luôn. Thì biết trước ngày giờ ra thì ông ở trên một cái chùa đó ở Đồng Tháp. Thì từ Trà Vinh qua Đồng Tháp cũng không xa lắm. Thì nói nghe kể thế này, thì ổng ở trong chùa đó thì chúng ở trong chùa cũng không thích ổng lắm. Vì thầy đó không thích vị thầy đó, mọi chúng ở trong chùa không thích đó, cũng nói chung là khó gần, ghét. Nhưng mà có một điều là thầy này rất là đặc biệt, là có anh em gì làm chức lớn ở đâu trên tỉnh gì đó, cho nên các cái giấy tờ gì đó thì trụ trì thường hay nhờ ổng, hay ưu tiên ổng, là nhờ ổng, ổng cầm hồ sơ gì đó giúp là làm được giấy tờ rất là nhanh. Thì hôm đó là thế này, hôm bữa đó thì tự nhiên ổng đem, ông có bao nhiêu tiền, ông nói thì tôi có bao nhiêu tiền để cúng hết cho thầy chủ trì nè, rồi tôi còn lại tôi cúng cho chúng nè, rồi đồ ổng cho hết, cho sạch đồ hết, đồ đạc ổng cho hết. Mọi người cái ông bị sao vậy, ông có bị khùng không, tự nhiên cho hết đồ đạc, cho hết tiền, ông giữ lên cho phần ông đi, ông lớn tuổi rồi. Ông không nói gì, ông kêu tôi cúng hết, tôi cho hết. Cho hết, mọi người không hiểu đến cho gì. Thì còn chửi ông nói, ông sao bị sao, tự nhiên chắc bị khùng. Thì ai ngờ xong, cái gì biết không? Ông cúng xong, ngày hôm sau, 3 ngày sau, thì tới cái bữa đó, giờ công phu sáng. Giờ công phu sáng là ở chùa 3:30 thức chúng dậy, 4 giờ lên công phu. Thì tới ra xá... xá tổ, thường là nguyên tắc là nhà tổ rồi mới tới chánh điện, xá tổ trước rồi mới lên chánh điện. Thì thấy ông nằm bên cái băng ghế dài á, nằm bên đó là tổ. Thì mọi người thấy ông nằm đó, đó thấy ông nằm bình thường cái nằm ngủ vậy đó. Em ai kêu, ồ thôi để khỏi kêu ông dậy đi, để ông nằm đó thì để bữa nay phạt ông cho vui. À, đây mình giờ quy cơm sáng á, cho ông quỳ. À, cái lên công phu xong xuống thấy bọn ông vẫn nằm đó. Thì tới thì thấy ông đông tới thì thấy ông đã ra đi rồi, tán thành. À, lúc đó mọi người biết là ông đã biết trước rồi, cho nên ông đã tặng hết tất cả mà không đau không ốm gì nha, không đau không ốm gì, tặng hết cúng dường hết và ra đi. Ra đi gọi là biết trước ngày giờ, sau đó đại chúng trong chùa sám hối, tôi làm lễ cho ông là lên là bắt đầu lại quá trời sám hối ở tại một chùa ở Đồng Tháp quý vị. Đó. Thì rất tiếc là Thiện Trang không có nhớ được tên vị thầy đó tên gì, chứ cái tên gì, tại vì thật ra là ấn tượng của Thiện Trang ít quá, không có tiếp xúc và không có nói chuyện cho nên là không biết. Nhưng mà rõ ràng mình có duyên, cho nên nhiều khi người ta tu hành công phu cao á, người ta lo tu không à, nhìn bề ngoài mình không biết được. Nhưng mà thật sự là nhìn có một người có cái vẻ sống nội tâm à, thì chắc là lo dụng công tu hành đó. Đó là biết trước ngày giờ ra đi đó quý vị, biết trước ngày giờ ra đi. Còn chọn đáng lẽ là giờ đó là ở, nếu mà ra đi trong phòng đúng không, thoải mái là người ta biết giờ đó để cho niềm tin cho đại chúng, ta tới nhà tổ ta nằm đó ta chờ à, nằm ta đi cho tụi mày thấy ta đi tự nhiên đúng không. Là ta đã biết trước là ta tặng hết tài sản, là bán hết đồ đạc, ta tặng hết rồi, không còn giữ lại gì hết. Đó, cho nên là thành tựu đó, một người thành tựu bản sanh đó, sau đó bao nhiêu người sám hối gì đã khinh thường không, khinh thường thầy. Cho nên là ai cũng có thể thành tựu nếu như chúng ta đủ tiêu chuẩn thật thà nghe lời thật làm, thật thà nghe lời thật làm. Không cần phải tu hành cái gớm gì đâu, nhiều khi nó ăn to nói lớn nói tứ tung vậy, nhưng mà thật là dở hơn những người âm thầm mà tu hành à, mà người phiền não nhiều thì mới nói nhiều đúng không quý vị à, người phiền não nhiều đi kiếm nhiều chuyện, còn những người mà ít phiền não họ lo tu, lo họ tu công phu niệm Phật càng sâu ít tìm, không có nhiều chuyện đâu. Nên là những người mà thấy con nhiều cuộc sống mà thấy có nhiều vấn đề, rồi vấn đề này vấn đề kia là lo nhiều, đó là chắc chắn là phiền não nhiều đó. Còn mà tu hành á, cái gì thấy quan trọng lắm. Thiện Trang tu lâu á, Thiện Trang có cảm giác là gì, cái gì việc gì đã đến á là mình gọi là trực giác á, là thấy cái cần giải quyết như vậy, giải quyết liền không cần phải suy nghĩ thì nó đúng, giải quyết rất là êm đẹp, rất chính xác. Còn việc gì mà cứ mà suy nghĩ tới lui rồi đem ra bàn người này bàn người kia vân vân thì cái việc đó thường là nó sai, nó không chính xác. Thì Thiện Trang cảm giác được như vậy, và sau này thì có nghe Hòa Thượng Lý Tịnh ngài cũng nói vậy đó. Việc gì mà mình tu á, mình khá đó, tự nhiên mình có trực giác hay cần giải quyết như vậy là giải quyết liền, làm như vậy đúng như vậy không cần phải suy nghĩ thì chính xác. Còn thường mà đem ra là thảo luận bàn luận thế này kia thường nó sai. Thì cho nên tu hành á quý vị, tu hành là chúng ta có dụng công, chúng ta có trực giác chính xác. Cái đó Hòa Thượng nói là gì, không dùng ý thức thứ sáu. Chúng ta thường hay dùng ý thức thứ sáu, nào là nghĩ thế này nghĩ thế kia, tưởng này tưởng kia, cho nên thường phiền não nhiều. Cho nên Thiện Trang á, Thiện Trang sống á, hồi xưa đó, hồi mà chưa biết Phật pháp, Thiện Trang rất là lo, hồi đó lo xa lắm. Thiện Trang còn có câu hồi thời sinh viên, có câu là gì, chuyện ngày mai hãy bắt đầu từ hôm nay, rất là hãy lo luôn cái chuyện ngày mai từ hôm nay. Nhưng mà sau khi học Phật pháp rồi đổi lắm, nhiều lắm quý vị. Hồi xưa là mà ví dụ như cái việc gì quan trọng là tối nay ngủ không được đó, mai là thức là tối nay mai để có việc đó thì tối nay không ngủ được. Ví dụ như mai một kỳ thi quan trọng, hay là mai là ngày để ra để mà nhận công việc vân vân, là hồi hộp lắm, là ngủ không được, lo lắng. Mà đi xa có việc gì quan trọng lo lắng. Mà sau khi học Phật pháp rồi dần dần biết rồi, việc gì cũng tin sâu nhân quả thôi, không có lo. Mai đi thi kỳ thi quan trọng, mai thi giáo viên giỏi hay là làm gì cũng thoải mái, hôm nay vẫn cứ niệm Phật nghe pháp bình thường, làm như sống như bình thường vậy thôi, làm đủ các công việc một cách bình thường. À, mình cũng chuẩn bị Và ngay cả việc giảng pháp này, chia sẻ Phật pháp này, thì ra đấy để chuẩn bị thì chỉ chuẩn bị cái sườn thôi, à, là cái sườn để mà trình chiếu cho quý vị, rồi nữa như là dùng cái sườn sườn để lên để mà mình lỡ có phiền não mình có cái đề mục để mình dựa vào đó nói. Còn lên là chia sẻ một cách tự tại, chuẩn bị là chuẩn bị cái tâm thanh tịnh, chuẩn bị tâm thanh tịnh, chuẩn bị bớt phiền não thì lên giảng một cách tự nhiên, bài giảng trôi chảy suôn sẻ. Còn mình chuẩn bị quá nó, mình lo lắng đủ thứ, mình lo nào là tìm này tìm kia đủ thứ chuyện, tới khi lên giảng bài giảng không hay. Nên là Thiền Trang hay nói một số người cận thành á, gọi là thân cận á, mọi người hay hay tìm Thiền Trang đó, nói hãy dùng gì trí, đừng dùng thức, gọi là xả thức dụng căn đó, theo kinh Hoa Nghiêm á, cố gắng dùng trí. Trí gì? Trí huệ mình tự tu tự phát ra, việc gì tới sẽ giải quyết liền. Đừng có suy nghĩ nào tới lui, nào suy nghĩ chuyện này chuyện kia vân vân, suy nghĩ cho lắm vô cuối cùng giải quyết không được đó, giải quyết nó sai. Cho nên là quý vị mà càng tưởng nhiều á, tưởng nhiều thì phiền não nhiều, tưởng nhiều thì khổ nhiều đó, quý vị nên đó, tưởng nhiều nó sai nhiều. Cho nên những cái phiền não thì nhân coi lại đó là toàn là do cái tưởng của mình đó, do cái suy nghĩ nào tính toán này tính toán kia. Quý vị thấy hiện tại một số người biết Thiện Trang hiện tại đang rất bận, ngày hôm nay công việc rất nhiều, mà tuần này Thiện Trang cũng vẫn làm một, các công việc vẫn ở bình ổn đó, vẫn đăng được 3 bài, một bài Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 là tập 173, 187, tập 173, 187, rồi cô Lưu Tô Vân trong đó duyệt thêm 3 bài nữa gửi cho người ta lồng tiếng tiếp tục, rồi sửa lại những 2 tập sửa lại để gửi cho người ta sửa. Một việc qua tuần này rất nhiều việc như vậy, vẫn giảng hôm nay vẫn chia sẻ, mặc dù công việc ở đây rất nhiều, không dám kể đâu quý vị, rất nhiều công việc, nó rộn ràng, nó đủ thứ chuyện. Mà Thiên Trang nói đừng tác tâm, mình làm không có tác ý, cứ tới việc thì làm, còn suy nghĩ tính toán thế này thế kia phiền não nhiều. Cho nên là tu hành á phải tập như vậy. Thiên Trang thấy càng ngày mình càng tự tại, sống giữa trong đời, gọi là ở trong trần mà không nhiễm trần, ở trong nhân gian mà không bị nhân gian nó lôi kéo, thì chúng ta mới có mong bớt phiền não. Bớt phiền não được chút nào thì huệ càng sanh chúng đó, công phu niệm Phật đắc lực thêm chút xíu. Cho nên nhiều người hỏi niệm Phật làm sao, quý vị không buông xuống được thì làm sao niệm Phật đắc lực. Tập các phương pháp, Hòa Thượng chỉ rất nhiều phương pháp. Phương pháp dùng tâm trí thành ở đâu? Nếu tâm trí thành thật sự vì thanh tử thì quý vị đem những chuyện kia vô làm gì? Đem chuyện thị phi nhân ngã làm gì? Quý vị đem chuyện của người khác vô làm gì? Rồi phê bình, phê phán vân vân. Rồi lên rảnh đâu mà lên mạng đọc cái này, đọc cái kia, nhiều thứ đọc như vậy, chứ đó chúng ta không thật tâm, chúng ta không có tập trung tâm vào trong việc sanh tử. À, quý vị thấy còn người mà thật sự thật vì sanh tử đó đâu có thời gian đâu, nói thật không? Người tu hành thật sự không có thời gian, ở trong pháp nghe pháp hoài, nghe pháp hòa thượng thôi. Còn những người mà lên là sưu tầm pháp đâu đâu đó đăng lên mà không chịu nghe pháp hòa thượng, không chịu nghe pháp tịnh độ, mà cái đăng lên cái ai biết cái biết gì đó mà chia sẻ về vân vân, nói thì thôi, nói thật là không thật vì sanh tử. Thì nghe nói như vậy để quý vị hiểu là tâm mình vẫn là trong ta bà thôi đó. Cho nên là hãy cố gắng nhìn lại chính mình, suy xét quý vị tu đi thật vì sanh tử, thật vì pháp, trong tâm chỉ có pháp, trong tâm chỉ có Phật, trong tâm chỉ có vì chúng sanh. Quý vị làm đi, thời gian cảm ứng liền, không lâu đâu quý vị, làm thời gian có cảm ứng, và làm không dính tướng thì công phu đắc lực. Thiện Trang làm là vẫn còn lâu lâu bị dính tướng đó, dính tướng, cho nên là Thiện Trang không cũng bị giảm sút công phu. Nhưng mà nếu Thiện Trang dần dần luyện từng bước, phải có luyện, lần đầu sút lần sau khắc phục đỡ hơn. Vì thế hồi trước là phải buông xả nghỉ mấy ngày trời mới lấy lại công phu, bây giờ thôi, giờ mình thích thì buông lúc nào buông, không làm và vẫn mà không làm mà làm, ráng làm được như vậy. Không làm được nhiều cũng làm được ít. Cho nên là phải tu, tu là phải thực hiện những điều này. muốn vãng sanh ha, câu lai ngã sát trong đều vãng sanh về Tây Phương Lạc, đều sanh vào trong nước Cực Lạc, chắc chắn đúng đúng rồi. Nhưng bao giờ, đời này hay là còn chờ đến đời nào nữa? Thì bây giờ mà muốn công phu đắc lực là phải buông xả, mà trong đó buông xả phiền não quan trọng. Nhiều người học Phật pháp lâu rồi mà, rồi không buông xả được cái phiền não. Cái gì học Phật pháp bắt đầu đem Phật pháp để mà soi những người khác, soi nghe Phật pháp mà soi à, thì như vậy không hiệu quả. Mình nghe bằng tâm trí thành, người ta làm được bao nhiêu đó là chuyện người ta, mình làm được bao nhiêu là chuyện của mình. Mình sanh tử là chuyện của mình, còn người ta sanh tử là chuyện người ta, đúng không quý vị? Đó nên là quý vị để ý đi, nếu quý vị nghe, để ý nghe từ trước giờ Thiền Trang cứ tiến từng bậc. Có lúc bị thoái nhưng mà rồi tụng tiến, rồi là tiến, mỗi năm tiến một chút, mỗi tháng tiến một chút. Như vậy là đang tiến. Còn quý vị tu một hồi đó, quý vị rớt ra phía sau đó là coi như là lỗ đó ha. Một số người tu hoài muốn niệm Phật tâm mũi, và thường quý vị sở dĩ không đạt niệm Phật tâm mũi là sao? Quý vị buông xuống được, buông không được. Còn các phương pháp tu hành ví dụ như niệm thế nào, niệm của Đại sư Ấn Quang, có niệm hơi thở, niệm nhanh, niệm chậm. Lúc thì Ngài chỉ căn tánh cho người niệm nhanh, người vọng tưởng nhiều quá, thôi niệm nhanh đi con. Niệm kiểu tri đảnh của Hoàng Niệm Tổ như Hiền Trang dẫn, niệm rất là nhanh. A-mi-đà-phật, niệm nhanh như vậy không có kịp sẽ ăn vọng tưởng. Thì đó, nhưng mà niệm nhanh như vậy thì cũng tốt cho một số đối tượng thôi. Có khi niệm chậm, mà niệm rõ ràng, nghe tiếng. Đó, thì phải vận dụng nhiều phương pháp. Thiền Trang thì Thiền Trang vận dụng nhiều phương pháp, lúc nào dùng phương pháp này, lúc nào dùng phương pháp kia. Nhưng đó là tu trong tỉnh, quan trọng là tu trong động. Trong động là gì? Lúc nào ông niệm Phật, cầm lên A Di Đà Phật, nhấp cái tay A Di Đà Phật, làm gì A Di Đà Phật, thở cái A Di Đà Phật, nằm xuống, ngồi, vừa nằm để mình chuẩn bị nghỉ muốn ngủ, A Di Đà Phật theo hơi thở. Bất cứ làm gì, cử động, một cử động nhỏ nào tập đi, đó là phương pháp niệm thầm tốt nhất mà tu được nhiều nhất. Còn tu trong giờ đó, một ngày quý vị đâu có rảnh đâu. Ai có phước báo lắm mới ngày tu được mười mấy tiếng, còn không có phước báo làm gì có tu được ngày mười mấy tiếng, toàn là tu trong động thôi. Cho nên ráng tu trong động, phương pháp chính yếu của Thiền Trang là tu trong động đó. Quý vị thấy như mấy bữa nay có một số người biết Thiền Trang là ở đây người ta đang làm một số vấn đề, nào là sửa cái chánh điện, sửa nhà tổ rồi vân vân, sửa theo ý người ta, làm ầm ầm suốt thì Thiền Trang không có thời gian để công phu, đâu có được ra cái chánh điện ầm ầm thôi. Mình niệm Phật trong tâm, hôm nay vẫn phát hỷ sung mãn đó, thường tâm hoan hỷ thôi, vẫn vui. Mà cái người chỉ đạo làm người ta phiền não, mình không phiền não, mình vui vẻ, mình dọn dẹp mọi thứ bụi bặm là mọi thứ mình cứ coi như bình thường, sống trong động thôi, tu trong động thôi, rồi cứ cố gắng không rời nghe pháp thì sẽ thành được. Và bây giờ đang đó nè, bây giờ đang mạng nó đang rớt này, có người đang gọi điện thoại tới báo mạng rớt, thì Trang nói thôi xin nói hết, nói quý vị người gọi báo rớt gì đó thì Trang cứ giảng để là đang up lại, cho nên giảng một cách tự nhiên, có người nghe hay không có người nghe không quan trọng, bây giờ giảng cứ giảng, trước sau quý vị cũng được nghe mà, up lại cho quý vị nghe nên không sao hết. Hiện tại không có ai nghe đúng không, thì Trang đang nhận mình giảng với cái máy, rồi sau lát này nữa hết buổi thì đang chia sẻ lên, đưa lên lại cho quý vị nghe. Có gì đâu, mình phải tự tại trong mọi hoàn cảnh tu hành, mà trong lấy kinh Kim Cang ra xài, buông xả, học nhiều nhưng mà phải thực hành, nếu không thì uổng phí. Thiền Trang nói như vậy để quý vị cố gắng thực hành, mình phải thực hành, pháp tu nào cũng phải thực hành, pháp tu nào cũng phải buông xuống. Học để tư quy, học và thử nói học bổ túc chứ không phải là học kiến thức. Học bổ túc là sao? Tranh thủ học thêm bổ túc vô chứ không phải học chính. Chính của chúng ta là về Tây Phương Cực Lạc. Thiền Trang thấy có người phát tâm dũng mãnh vì chúng sanh, hoằng dương ghê gớm đó, thì Thiền Trang thấy chắc người ta thành tựu rồi mới dám làm vậy. Không biết, Thiền Trang không phải là Phật Bồ Tát, chưa có thần thông, không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị để một cái vấn đề nào vì lợi ích chúng sanh đó mà mình cuối cùng không vãng sanh đó, thì kể như là hòa thượng nói là vô hữu tự xứ, tức đó không phải là việc đúng của trách nhiệm mình. Trách nhiệm của mình là gì? Ra khỏi sanh tử luân hồi là số 1, vãng sanh tây phương cực lạc là số 1, hoằng pháp lợi sanh ta phát tâm, vì hoằng pháp lợi sanh, vì chúng sanh vân vân ta phát tâm, nhưng tùy duyên tùy phận mà làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tùy kỹ tu hành, là tùy theo khả năng mình tu hành mà, đúng không? Chứ đừng có phát tâm một hồi làm một hồi cái phiền não mới, hoặc là đắm say vào trong đó chỉ ham hưởng thụ thời gian. Vì tu thời gian có phước, quý vị hưởng phước quên tu, thường tu thời gian quý vị học đệ tử kia tu vi thẩm thiên hoặc là niệm Phật thời gian, phước nó trổ lại, lại gia đình êm ấm trở lại, rồi say đắm trong đó, hoặc là có những danh phận mới giảng pháp thì có danh giảng pháp trưởng đạo tràng vân vân, rồi cuối cùng say đắm mà quên đường về, con đường thoát ly sanh tử khó lại. Vì nhớ không, câu chuyện của bà Thượng nói, ông phó hội trưởng hội niệm Phật dẫn chúng niệm Phật, cuối cùng lâm chung ông không chịu niệm Phật đó, không chịu niệm Phật mà bảo tôi sẽ chết, có thằng niệm quan ông cho tôi đi đó, để tôi không muốn chết. Vì thế có dẫn chúng, có danh có phận, không thành tựu. Nên tu hành là sao đó, đặt sanh tử là sự đại, sanh tử là việc lớn, những việc khác từ từ tùy duyên. Cho nên thiện trang á, nếu thiện trang có duyên thì đang làm những việc đó, nào là làm việc này làm việc kia vân vân, làm không có duyên không sao hết. Nghĩ không có duyên, nghĩ không có duyên giảng, nghĩ giảng không có duyên hoằng pháp, nghĩ hoằng pháp không có duyên dẫn dắt đạo tràng càng tốt, tu tốt hơn. Cho nên không có đạo tràng càng tốt mà, không có dẫn dắt ai càng phải khỏi phải biết bận, mình tu tự tại sướng hơn nhé. Bây giờ bạn sanh về Tây Phương Lạc, đời sau ta xuống ta nguyện độ sanh. Đại sư Ngô Ích nói thật gì, tinh thật nguyện thì đó là đại bồ đề tâm mà, thật tâm tinh thật nguyện muốn quan sanh Tây Phương Lạc, đại bồ đề tâm. Tôi cũng đâu phải về Tây Phương Lạc để mà trốn nở đâu, về để thành Phật, để thành Bồ Tát, đủ năng lực xuống giáo hóa chúng sanh không muộn. Nên là quý vị cố gắng tập trung vào vấn đề này ha, chúng ta hãy chí nguyện rõ ràng, còn tất cả người khác tự duyên, có duyên làm không có duyên thôi. Chúng sanh mà bây giờ phiền não quá thì mình cắt thôi, thôi từ bi quá không nổi. Như Thiền Trang á, quý vị thấy Thiền Trang anh tông ngay ngày pháp, anh tông quá trời đúng không? Quý vị thấy càng ngày càng nhiều, mỗi lần xin số lượng lớn và mọi người nhắn tin, người gọi điện vân, Thiền Trang thấy thôi khỏi bắt khỏi trả lời. Thiền Trang thông báo như vậy, cái đăng ký là được, đăng ký là được. Còn quý vị cái hỏi tới hỏi lui, mình gửi mình chưa kịp gửi, mình thông báo rồi 20 ngày sau mới gửi, để tổng hợp danh sách rồi chuẩn bị 20 ngày mới có đăng ký, 3-4 ngày sau kìa nhắn thầy gửi chú thầy ha. Còn có người không biết Thiền Trang là thầy nữa, rồi nói kìa, chú gửi chưa à, chú gửi chưa, hoặc có người con gửi cho cô chưa, cái gọi rồi xin thêm rồi cái gì đó, đủ thứ chuyện. Thiền Trang khai thông báo là chặn bớt lại, không trả lời. Thì ai họ nhắn một lần thôi mà đăng ký trên bài đó, còn không có thiếu thông tin thì Thiền Trang sẽ hỏi, vẫn hỏi nha, người những người thiếu thông tin hỏi, nếu mà không hỏi được thôi hoặc là gì đó. Nói chung mình phải làm vừa phải thôi, sức mình có hạn làm vừa phải, đừng để vì chúng sanh cuối cùng chúng sanh lôi mình đổ chúng sanh cuối cùng chúng sanh độ mình độ không nổi, mình bị độ vào sanh tử thì rất là đáng tiếc. Phải có hành lực công phu quan trọng hơn. Nên là Thiền Trang á sắp xếp lại từ từ, cái gì cũng vào, nói chung là việc gì cũng làm, nhưng mà làm với mình quan sát, với tâm quan sát thì tốt hơn. Nếu như đợt trước cái cô kia Thiền Trang nói cô phiền não nhiều quá rồi, cô bỏ bớt đi, mà cô lúc cô ta phiền não rồi thì cô không biết mình phiền não, cho nên là còn nói thì ngược lại Thiền Trang phiền não, thì Thiền Trang nói Thiền Trang phiền não đúng rồi, nhưng mà thầy phiền não thầy biết phiền thầy phiền não, thầy biết thầy buông được, còn người biết không biết kìa mới sợ. Cuối cùng phải hướng dẫn lại, ra nghe pháp lại đi, làm việc này đi này kia bớt đi, là tự nhiên một thời gian sau biết tâm khác liền, bỏ pháp ra, bỏ pháp không nghe pháp hòa thượng, không chịu ấy mà lo dẫn chúng niệm Phật vân vân, này kia phiền não sanh khởi liền. Mà chính mình trong phiền não mà mình không biết phiền não, người tu giỏi hơn người bình thường á là ở chỗ nào? Hai người tu với nhau, một người giỏi hơn người kia là ở chỗ biết mình đang ở đâu, biết mình đang phiền não, biết mình buông cái chỗ nào, biết cái yếu cái chỗ nào bỏ chỗ đó, biết cái chỗ nào hạ thủ. Còn người phiền não mà không biết mình phiền não, chấp vào đó. Cho nên thì quý vị thấy đấy, hiện trang cũng có lúc phiền não, cũng rất là có lúc ngã mạng vân vân, có thế này thế kia, nhưng mà thì không biết cái chỗ đó cho nên buông được. Mấy bữa trước như thế nhưng bữa sau khác liền. Còn nhiều người họ ôm từ hôm nay tới mai, mai ôm tới ngày mốt, ôm hoài, ôm tới mấy tháng cũng không ôm được, không có xả nổi. Phiền não hại mình chứ hại ai, người ta đã bỏ ra rồi. Cho nên trong giới tỳ kheo á quý vị, hai giới tỳ kheo, tỳ kheo không được giận người cách đêm, tức là chỉ giận được một đêm thôi, sang ngày hôm sau là phải bỏ đi, không không được giận cách đêm, giận thêm để quá một đêm đó. Giận quá một đêm là phạm giới đó, cho nên đó cũng hộ giới cho đó. Còn chúng ta thì chúng ta thoải mái giận người, ghét người vân vân, để sự chuyện sâu người trong tâm, để ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia thì phiền não nhiều, làm sao công phu đắc lực. Đó, bên này Tiền Trang nói để công phu đắc lực buồn xuống, đây là hòa thượng giảng. Vì quý vị sở hữu công phu chưa đắc lực, chưa buông xuống. Chưa buông xuống gì? Danh văn lợi dưỡng. Danh là danh tiếng, danh văn là danh tiếng. Lợi dưỡng tức là những cái lợi lộc và những cái sự cung dưỡng, tức là những cái gì đó mà người ta cung cấp cho mình, gọi là lợi dưỡng. Ngũ dục lục trần, ngũ dục tài sắc danh ăn ngủ thực thị đó. Rồi, lục trần là sắc thanh hương vị xuất phát, đối với sắc vẫn thích, mình thấy đẹp cái thu nhìn đó, như vậy thì làm sao công phu đắc lực. Hòa thượng nói buông xuống 16 chữ đó, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Và thì chúng ta thấy bấy nhiêu đó buồn hết thì thành tựu. Chứ không buồn được thì công phu có luyện, cả làm luyện, quý vị luyện đã đời vô ra ngoài vẫn phiền não, nó vẫn đốt công phu, đốt hết nhất niệm sân tâm sở, hay là một ngọn lửa sân thiêu rụi cả rừng công đức. Tu có công đức xong ra đốt sân lên, đốt tức ghét người ta là sân đó. Rồi tham nó cũng làm mũi tâm, làm mất công đức. Cho nên là phải từ tham sân si mạn nghi, ngã mạn nghi ngờ, không được, không làm được. Cho nên quý vị cố gắng ha. Chúng ta lâu lâu chia sẻ Tiền Trang này, lâu lâu chia sẻ lại công phu đó, quý vị tu những điểm đó, những điểm này hòa thượng nói hoài, Tiền Trang cũng nói lại thôi, và ai thực hành thì người đó hiệu quả. Nhiều người nói được không làm được, quý vị thấy rất nhiều người nói được không làm được. Và nếu như không làm được thì thay thật, trong nhà Phật gọi là giống như là người đầu hói mà đi rao thuốc mọc tóc. Quý vị thấy không? Đầu mình hói rồi, đầu mình nó không có tóc, nó mà cái đi rao bán thuốc mọc tóc thì làm sao được, ai tin? Mình nói được không làm được. Năng thiết bất năng hành, bất thị chân trí huệ, đây là lời nói của Pháp Sư Tuô. Người nói được mà làm được thì không phải thật sự trí huệ. Quý vị có trí huệ thật sự thì quý vị phải làm nhé. Nói không đem bánh, làm bánh là rất ngon, bánh xèo, bánh gì đó, đủ thứ bánh, đem đãi người ta còn mình không ăn, chính mình không ăn thì thôi uổng quá. Thì chúng ta đang học hết đoạn này ha, nên đoạn này nữa thôi, bữa nay nghỉ sớm. Như câu lai ngã sắc trung, tức là điều sanh về nước con. Như Phật kim sắc thân, là được thân kim sắc giống như Phật. Thân kim sắc là thân kim cang bất hoại, hồi trước chúng ta đã học rồi đúng không? Tức là được những người sanh về Tây Phương Cực Lạc được thân giống như Đức Phật A Di Đà. Đây là nói lại nguyện đó thôi. Diệu tướng tất viên mãn. Diệu tướng, chữ diệu là vi diệu, tướng vi diệu. Cái tướng này là tướng tất, là điều đều viên mãn, đều là tròn đầy. À, tướng vi diệu đều viên mãn ở trong đây. Hòa thượng chú giải, diệu tướng là chỉ 32 loại tướng thù thắng vi diệu. À, thắng diệu tức là thù thắng vi diệu. Thì đây là Thiền Trang đã chia sẻ 32 tướng ở phẩm thứ 6 rồi, cho nên là không nói lại. À, thì vậy đoạn này Thiền Trang đọc lại đoạn thứ 4. Nếu con thành chánh giác, lập tên hay lập danh, danh hiệu á, ở đây tạm do chữ không đủ chữ nên dùng chữ tên, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu này đều sanh cõi nước con, thân kim sắc như Phật, tướng vi diệu viên mãn. Đó là Thiền Trang tạm dịch và thượng chú giải như sau. Nếu như con thành Phật thì danh hiệu của con gọi là vô lượng thọ. Tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới chỉ cần nghe được danh hiệu của con, hoan hỷ tin nhận y giáo tu hành, đều được vãng sanh thế giới cực lạc của con. Người sanh ở cõi nước con đều có đầy đủ thân tử ma chân kim sắc, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu viên mãn giống như Phật. À, Thiền Trang nhắc lại nha. Thứ nhất là gì? Nếu con như con thành Phật thì danh hiệu của con gọi là vô lượng thọ. À, Ngài Tỳ Kheo Pháp Đạn phát nguyện vậy. Tất cả những chúng sanh mà ở mười phương thế giới chỉ cần nghe, nghe đây là văn đó, nghe được, nghe hiểu được, nghe được danh hiệu của con thì họ hoan hỷ tin nhận, tức là vui vẻ tin nhận, tin hiểu được Tây Phương Lạc, Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Rồi y giáo tu hành, nhớ chữ y giáo tu hành nha, y giáo tu hành thì mới được nè, đều được vãng sanh thế giới cực lạc của con. Lúc đó mới vãng sanh thế giới cực lạc à, chứ không phải là nghe không còn được vãng sanh đâu. Có tin nhận rồi y giáo tu hành, chúng ta có y giáo tu hành hay không, cái này mình kiểm tra lại điều đó. Rồi sau khi vãng sanh thì sao? Người sanh ở cõi nước con đều có đầy đủ thân tử ma chân kim sắc. Tử ma chân kim sắc là thân kim cang bất hoại đó. Cái lấy thân tử ma kim sắc, tức là cái loại vàng mà nó không có hoại, gọi là tử ma kim sắc. Đầy đủ 32 loại tướng đại trượng phu viên mãn giống như Phật. Thì đó, đó là hết đoạn này ha. Chúng ta ở đây chúng ta còn mấy đoạn nữa, thì 8 đoạn thì bên này học 4 đoạn rồi. Thì chúng ta sẽ còn để 4 đoạn bữa sau. Do hôm nay á là mạng nó rớt, cho nên là Thiền Trang xin phép nghỉ sớm một chút và để up lại video cho quý vị, quý vị coi lại ha. Không sao cả, quý vị coi lại, không biết mạng hôm nay sao nó tệ quá. Thì cái mạng coi của mọi người á, chứ có Thiền Trang thì thấy phần mềm nó báo là bình thường. Đó, không biết cái đâu mà sao, nhưng cái máy bên cạnh Thiền Trang mở nó cũng đứng, phải ấn F5. Cái tính toán ấn F5 thì nó chạy, nó vẫn chạy, vẫn coi được. À, còn quý vị chắc không biết thì nó không coi được. Đặc quý vị thấy rớt là đứng rồi, cái đứng luôn. Quý vị thật ra quý vị ấn nút xem lại á, tua lại một đoạn đi là quý vị coi được à. À, lần sau quý vị rút kinh nghiệm nha, dùng cái cách đó ở trên YouTube á. Còn trên Facebook thì Facebook giờ này chán lắm. À, không biết tại sao nhưng mà có lúc thì chạy ngon, có lúc thì vào coi tin nhắn cũng không coi được nữa. Đừng nói live stream. Cho nên một số quý vị thông cảm giùm. À, có điện báo gì Trang thì cũng chịu thôi, thì nàng không muốn bị phân tâm, và cho dù có khắc phục thì cũng không khắc phục gì, cho nên chia sẻ hết rồi up lại lên trên YouTube và Facebook cho quý vị coi. Thì, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện quý vị, hy vọng quý vị sẽ tu hành một cách tinh tấn, và đời này chúng ta cố gắng về Tây Phương Lạc, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, đừng để sanh tử luân hồi nữa. Câu chuyện giả hồ hiền đó nhắc người tu hành cũng đọa vào nhân quả đấy ha, hay là nhiều câu chuyện luân hồi thì Trang đã kể rồi. Thì mong quý vị thương mình, thương chúng sanh thì thương mình, chúng sanh trong đó có mình ra khỏi sanh tử luân hồi mới cứu được chính mình. Biết bơi thì mới cứu được người chết đuối, mình chưa có biết bơi mình xuống cứu người chết đuối khó. Dù pháp môn này chúng ta là đại thừa, chúng ta phát tâm đúng, nhưng phát tâm gì? Phát tâm học bơi. Chúng ta đang là phát tâm học bơi. Bơi là cách về Tây Phương các bạn. đó là học bơi. Học bơi có phương tiện rồi cứu, chứ không phải là chúng ta về để trốn, thấy nước xiết quá thôi trốn bỏ chạy luôn, không có quay lại cứu. Chúng ta là khác, chúng ta không phải A-la-hán, không phải tiểu thừa, cho nên chúng ta nguyện ta học bơi thành công là xuống được cứu. Còn bây giờ coi đứng trên bờ coi cái người nào mà ấy ấy đưa cái tay khèo cứu được cứu, tại vì con không biết bơi cho nên con giơ cày ra rồi con để đây thôi, chứ còn người nó chìm sâu quá thôi con chịu ha. Con cứ gieo duyên được ai gieo duyên, con kéo được ai kéo. Đó đó là tâm nguyện của chúng ta tu học như thế, phát tâm lớn, con cũng nguyện sau này thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, con nguyện độ sanh vô lượng vô biên chúng sanh, thì tâm đó tâm tương ưng Bồ Đề. Và nếu quý vị hiểu sâu hơn tâm Bồ Đề duyên lý, tự tánh tất cả chúng sanh đều là thế nào, đều là một thể ha, từ nhất thể đó có một thể thôi. Khởi nhị dụng như tu Hoa Nghiêm Ở Chỉ Vọng Tầng Hoàng Nguyên Quang nói là từ một thể thôi, mà khởi hai dụng là y báo và chánh báo, có người có ta vân vân, thì đó hoặc là chúng ta nói theo thập quyền môn Hoa Nghiêm, một là tất cả là một, mình với chúng sanh là một, nhưng bây giờ chúng ta không biết được điều đó thì thôi chúng ta chấp trình sự, chúng ta tu cũng được phát nguyện cố gắng thực hành để cảm ứng được. Khi cảm ứng được quý vị sẽ tin, còn nếu không thực hành nghe hoài mà không thấy cảm ứng gì thì chắc cũng khó mà tin cho nên ráng thực hành vậy ha. Rồi thôi mời quý vị hồi hướng chào quý vị nha, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào tuần sau. Thank you.